tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại Vấn Đáp Phật Pháp, Pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm, ngày 1 tháng 4 năm Canh Tý, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Xuân Tây, thành phố Hà Nội.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta an tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ hai trong ba ngày tổ chức Pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm, nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, cầu nguyện cho dịch bệnh virus corona sớm được tiêu trừ, cầu nguyện cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, tông thân quyến thuộc của chúng ta đã qua vãng thì sớm được siêu thoát. Được siêu thoát rồi thì sớm chứng được quả vị vô thượng bồ đề. Và cầu nguyện cho tất cả quý liên hữu Phật tử chúng ta cùng gia đình được cát bảo bình an. Hôm nay là buổi pháp thoại vấn đáp, nên trước khi vào vấn đáp thì thầy giảng nốt cái bài khai thị số 12 của ngày hôm qua. Hôm qua chúng ta đang học cái phần văn trường hàng của bài khai thị số 12, nói về hợp trần nghịch giác, trồng gai góc nơi vườn rừng bảy báu, lầm vọng là chân lưu chuyển trong lục đạo luân hồi đó, mãi sống cái kiếp vay trả vay đó. Nay nhờ vào sức Phật tâm căn tỏ rạng. Thế nào là nhờ vào sức Phật tâm căn tỏ rạng? Tức là nhờ vào cái công đức, nguyện lực và thần thông của chư Phật, của Bồ Tát, của Hiền Thánh Tăng, các ngài gia trì cho, khai tâm khai trí cho chúng ta và hộ trì cho chúng ta, khiến cho chúng ta được phá mê khai ngộ. Vì khi chúng sinh chúng ta mới phát tâm, chúng ta cứ nghĩ và quán tưởng như là chúng ta như là đứa trẻ con. Khi mới sinh ra đời, chúng ta đã tự làm được mọi việc chưa? Có ai mới sinh ra tự làm được mọi việc chưa các quý vị? Có không? Chắc chắn không, đúng không? Vậy chúng ta khi mới học đạo, mới phát tâm cầu học Phật Pháp, thì cũng như thế, chư Phật, chư Bồ Tát như là người cha, người mẹ của chúng ta, để dẫn dắt, giúp đỡ cho chúng ta. Tương tự như vậy, đứa trẻ khi mới sinh ra không thể một mình tự lo liệu mọi việc được, mà phải có gì, có cha, có mẹ, có những người thân, người lớn ở bên cạnh để chăm sóc, trông nom, giúp đỡ cho. Sau này dần dần lớn lên trưởng thành, nó mới tự lo được cho bản thân. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta đừng có ngông cuồng nghe theo một số những cái kẻ gọi là cuồng tâm học đạo. mới vào đạo được vài ngày, vài tháng, vài năm đã vỗ ngực ta đây cho mình là sở chứng ngang Phật Bồ Tát. Nghĩ rằng mình không cần Phật Bồ Tát, mình cũng như là Phật, như là Bồ Tát. Mình cũng có đầy đủ cái tự tính giác ngộ giải thoát như Phật Bồ Tát, và mình cũng chẳng kém gì Phật Bồ Tát. Đương nhiên về lý là như thế, nhưng về sự thì còn cách xa một trời một vực vậy. Về lý thì cái tự tính của đứa trẻ cũng giống như tự tính của người lớn, chứ bố mẹ nó không có khác. Nhưng bố mẹ nó phải trải qua 5 tháng dài dằng dặc ra rồi thì nay mới trưởng thành. Còn nó mới sinh ra làm sao mà như bố mẹ nó được. Về lý thì tự tính giải thoát giác ngộ bình đẳng như nhau, mọi quyền đều như nhau. Nhưng mà chúng ta thấy phải trải qua một cái thời gian nhờ sự giáo dưỡng, giúp đỡ của cha mẹ, của người thân, của người lớn sau này mới trưởng thành. Người phát tâm Bồ Đề tu học Phật Pháp chúng ta cũng như thế. Cho nên ở đây mới nói rằng là nay nhờ sức Phật, chúng ta phải nương nhờ vào cái nguyện lực, cái công đức, cái lòng từ bi và trí tuệ, thậm chí là thần thông của Phật, để các ngài bảo hộ cho, gia trì cho. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ốm đau, đang bệnh tật chẳng hạn, thuốc thang mãi chả khỏi, chúng ta bảo chúng ta cũng có đầy đủ công đức, thần thông, trí tuệ như Phật, chúng ta ra chúng ta gì vào thân nơi hay khỏe đi, đừng có ốm nữa. Nó có khỏe không? Nó không khỏe. Đang điên khủng loạn tâm, chúng ta ra đứng giữa trời giữa đất, chúng ta ra bảo ta với Phật vốn đồng nhau, Phật gì tự do tự tại, muốn khỏe được khỏe, muốn trường thọ được trường thọ, ta cũng như thế, có được không? Không được. Làm trò cười cho xã hội thôi, làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Đó, cho nên ở đây mới nói này, thể tính thì đồng như nhau, nhưng cái nghiệp tính của chúng sinh thì có khác nhau. Cho nên nay chúng ta mới phát tâm giống như, phải giống như đứa trẻ, phải nương vào cha mẹ, nương vào ông bà, nương vào người thân, người lớn để chúng ta tu tập. Đó chính là chúng ta nương vào Phật và Bồ Tát, vào chư hiền thánh tăng, vào chư vị tôn đức, tăng ni xuất gia chân chính, chúng ta cầu học chính pháp. Chúng ta noi theo hạnh nguyện của Phật Bồ Tát đã đi, nương vào cái thần lực của chư Phật Bồ Tát các ngài gia trì cho, cùng với sự chỉ bảo tận tình của chư tăng, của tăng chúng, chúng ta sẽ tâm căn của chúng ta dần dần được tỏ rạng mà thôi. Cho nên ở đây nói là nay nhờ vào sức Phật. Sức Phật ở đây chúng ta phải hiểu là Tam Bảo, tức là cái sức của Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng đó. Phật thì chỉ cho mười phương ba đời chư Phật, Pháp là chỉ cho tam tạng thánh điển của Phật, còn Tăng là chỉ cho gì? Chỉ cho tăng đoàn, những vị xuất gia chân chính sống với nhau thanh tịnh hòa hợp. Nếu chữ Tăng nói đúng là phải bốn vị sống với nhau thanh tịnh hòa hợp trở lên, bốn vị tỷ khiêu ni sống với nhau thanh tịnh hòa hợp trở lên, hoặc bốn vị tỷ khiêu, hoặc là bốn vị tỷ khiêu ni sống chung với nhau, đó mới gọi là Tăng. Tức là thể của Tăng là thanh tịnh, là hòa hợp, là giải thoát. Thì chúng ta nương vào sức của Phật. Ở đây sức Phật ở đây chúng ta hiểu là sức của Tam Bảo, thì tâm căn sẽ được tỏ rạng, như bệnh được lành, như mù được sáng, như gã cùng tử đi xa được về nhà. Chúng ta nương vào Tam Bảo mà tu thì như bệnh được lành. Có ai như bệnh được lành chưa? Có ai chưa? Đây chúng ta có ai như bệnh được lành chưa? Có chưa? Trước đây chúng ta tham sân si, chúng ta phiền não, chúng ta hơi một chút là cãi nhau, chửi nhau, mắng nhau, đánh nhau. Nay chúng ta học Phật, chúng ta giác ngộ được rồi, chúng ta bỏ cái tham sân si được rất nhiều rồi. Tất nhiên chưa phải là viên mãn, nhưng mà cũng bỏ được rất nhiều rồi. Hơi một chút trước đây chúng ta chửi nhau, mắng nhau, đánh nhau. Bây giờ chúng ta không, chúng ta nhẫn được rồi. Chúng ta không chửi nữa, chúng ta nhẫn nhục được. Chúng ta không mắng nữa, mà chúng ta nói lời từ hòa, êm ái, dễ nghe, đúng sự thật, đúng chân lý. Chúng ta không đánh nhau, chúng ta nhẫn nhịn, và chúng ta thà để họ đánh mình, mình nhất tâm niệm Phật còn hơn. Đấy là người Phật tử tu hành chân chính. Còn đương nhiên đấy là chỉ cho người Phật tử tu hành, còn ở ngoài đời thì phải khác, đúng không? Ở ngoài đời thì mới bảo, bây giờ mình bảo mình không đánh nhau mà họ đất nước khác nó mang quân lính đến giáp biên giới nó bắn chúng ta cứ thế mà ngồi cho nó bắn chết thì đất nước chúng ta sẽ bị diệt vong chỉ trong vòng mấy ngày thôi. Chúng ta cũng phải hiểu, đây là mình chỉ cho người Phật tử tu hành chúng ta, những tăng ni, những Phật tử tu hành. Còn là người ngoài đời, những người làm nhiệm vụ như bảo vệ an ninh trật tự, đương nhiên họ phải cầm súng bảo vệ tổ quốc rồi. Đây chúng ta đang nói là nói ở trên phương diện tăng ni Phật tử tu hành chúng ta. Đấy, cho nên nếu chúng ta nương vào Tam Bảo thì đây nói là như người bệnh được lành, người mù được sáng. Người bệnh được lành có vui không các quý vị? Có vui không? Đấy, cách đây mấy hôm có cái bà Phật tử ở dưới Hưng Yên hay là Hải Dương gì đó, hình như Hưng Yên thì phải, Hưng Yên Hải Dương. Hôm mùng 5 Tết đi lên chùa lễ Phật, nghe bà bạn và giới thiệu cho tụng kinh Địa Tạng. Và đi lên chùa lễ Phật, bà bị một cái tay của bà bị cái bệnh gì nó kiểu như là bị nứt nẻ hết ấy. Cái da tay không biết làm sao nó nứt nẻ, bà bị mấy chục năm rồi. Đi bệnh viện da liễu trung ương hay là các bệnh rồi các ông thầy lang là bà lang thì cũng bốc thuốc để chữa thôi, mấy chục năm nay không khỏi. Nó cứ nứt nẻ ra một đau, lúc thì nó ngứa, lúc thì nó đau. Đặc biệt là nó hay đau đến cái mùa hè, mùa đông ấy, nó nứt nẻ, nó thậm chí nó ứa máu ra, đau quá. Thế là có bà bạn bà hướng dẫn cho là tụng kinh Địa Tạng. Thế là thỉnh được quyển kinh, quyển kinh Địa Tạng là về là tụng. Tụng suốt một thời gian mấy tháng trời, xong bây giờ hôm mùng 5 Tết đi lên chùa lễ Phật đầu năm hôm vừa rồi đó, trước dịch Covid diễn ra đó. Lên lễ Phật xong rồi bà cứ chìa cái tay ra, mình nhìn thấy cái tay bà cụ này làm sao đấy, mà cứ chìa ra thấy thầy sờ tay con cái. Mình thấy là cũng ngại ngại. Tự nhiên là bà cụ cứ bảo thầy, lúc đầu là bảo xoa đầu một cái chứ. Thì xoa đầu rồi thì đi ra rồi, xong lại chạy vào thầy sờ cái tay con cái, xoa cái tay con cái để con chữa bệnh, lấy cái công đức của thầy để con về con chữa bệnh cho nó mau lành. Thế tôi bảo tay làm sao, bảo con bị không biết làm sao nó cứ bị nứt nẻ như thế mấy chục năm nay. Thế tôi bảo có phải bệnh hủi không, bảo không, không phải bệnh hủi. Không, bệnh hủi mà nó lây đó, bệnh hủi thì nó lây. Bảo không phải bệnh hủi, không phải bệnh hủi. Thế bảo sao nó cứ nứt thế, bảo không biết, đi khám họ bảo là bị cái gì về cái da liễu hay cái gì gì đó, cái da, cái đường da, da nó cứ nứt, nó cứ chảy mùa vào mùa hè, mùa đông ấy, nó cứ nứt ra, nứt to rồi mà nó thậm chí ứa máu, đau. Nhưng không phải bệnh hủi. Bệnh hủi thì nó ăn cơ, đấy không phải hủi. Thế tôi bảo thì thôi thì cũng bảo đấy, thì thôi thì giơ cái tay ra thì về, sờ cái tay vào đó, thôi thì về cố gắng thì tụng kinh niệm Phật á, nhất tâm cầu Phật Bồ Tát gia trì cho để gặp thầy gặp thuốc để chữa bệnh. Và vâng, sờ cái tay rồi lại thì xoa cho cái tay rồi thì bảo lại bảo cả chân con nữa. thế là đưa cái củ khoai ra, đưa cái chân bàn chân ra và vén cái quần lên trên đến cái củ khoai chân ấy, bảo là cả chân con nữa. Thì bảo thôi thì chân thì phải làm thế nào, thế thôi biết làm thế nào. Thì người ta bảo cả chân con nữa thì thôi thì sờ cả chân được một cái thì có gì đâu. Cụ già rồi, đừng có hiểu lầm, 70-80 tuổi rồi, đừng có hiểu cái gì nó lơ tơ mơ, hiểu lầm là không được đâu nhé. Thế thì thấy người ta thế, nhưng mà thôi phương tiện mà. Xong rồi khuyên cụ về chịu khó tụng kinh Địa Tạng nhé, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để cầu ngài gia trì cho. Thế bà cụ nói rằng vâng, con nghe bạn con hướng dẫn, con cũng nhất tâm con tụng kinh Địa Tạng mấy tháng nay, vì con nghe thấy cái câu chuyện Phật pháp nhiệm màu mà thầy kể, có cái bạn mà bị đau tay á, cái bạn sinh viên mà bị ngứa tay á, mà chữa các bệnh viện không khỏi, xong rồi về 7 ngày lên dự khóa tu Địa Tạng, xong về ngày thứ 8 bạn ở lại, bạn làm công quả, xong rồi về sáng sớm sau ngủ qua tối, xong bạn vào trong nhà phòng vệ sinh bạn rửa tay á, đánh răng rửa mặt á, thì bất chợt thì bạn ấy nhìn thấy tay của mình không còn một cái nốt ghẻ lở nào ở trên tay nữa. Con nghe thấy thế là con vui quá, mà con nhất tâm tụng kinh con mong khỏi, nhưng mà con tụng thế nó cũng đỡ đỡ đau, đỡ ngứa, nhưng mà vẫn chưa thấy khỏi. Nay lên đây lễ Phật đầu năm thì thầy xoa đầu cho con về con chữa bệnh, Nhưng mà nghe bạn con xúi con lại đi vào bảo thầy sờ cả tay cả chân nữa. Thế là con vào lần thứ hai để thầy sờ tay sờ chân. Tôi cũng bẵng đi, mình nghĩ là thôi động viên họ thôi. Động viên họ cho họ tu tập. Dùng phương tiện động viên cho họ tu tập. Chứ còn mình có đức độ gì đâu mà bảo chữa bệnh bằng cái đấy. Động viên để cho họ phát Bồ Đề Tâm, họ tu tập. Thế cách đây hơn tuần về trước, nhà chùa bắt đầu mở cửa, bà đi theo mấy người ở trong đoàn lên. Ta hỏi thầy còn nhận ra con không? Mình thì cái câu rất là quen, thầy thấy quen quen. Thầy thấy quen quen nhưng mà không nhớ tên. Thì mình có biết tên ở đâu, vì hôm Tết họ lên mùng năm Tết đông người như thế mà biết làm sao được. Nhưng mà nhìn thấy quen quen. Thế bà cụ chìa cái tay ra. Tay con khỏi rồi thầy ạ. Mình bà cũng chẳng hiểu vì sao bà lại chìa vào tay con khỏi. Thế mình cũng bảo vâng. Thế chắc bà cụ nhìn thấy mình hình như là nghĩ là thầy chưa nhận ra hay sao á. Bảo thầy không nhận ra con à. Bảo thầy thấy quen quen. Xong bảo con đây hôm mùng năm Tết ấy, con đi với đoàn lên mà bảo thầy sờ đầu xong rồi xoa tay xoa chân cho con ấy. Con về con nhất tâm con tụng kinh Địa Tạng, thế là tự nhiên bây giờ tay con nó khỏi hết rồi. Giơ tay ra khỏi những người lành bình thường. Chúng ta thấy không? Đó gọi là nương vào sức Phật. Không chỉ tâm căn được tỏ rạng mà còn có những cái căn bệnh gọi là quái ác như thế. Chư Phật Bồ Tát gia trì. Cho nên người học đạo chúng ta phải biết rằng tùy theo cái căn cơ, cái căn tính, cái nghiệp chướng của mỗi chúng sinh mà có cầu, có cảm tất có ứng, có linh và có thông. Cầu cảm tất ứng linh thông. Đó chính là cái phương tiện thiện xảo của nhà Phật chúng ta. Bây giờ chúng sinh nó đau khổ, nó đến nó cầu Phật mà Phật gì? Phật vẫn ngồi ở Niết Bàn, Phật bảo á, chúng mày cứ tu đi, bao giờ chúng mày chứng đắc thánh quả, chúng mày thành Phật ấy, thì chúng mày không phải khổ nữa. Thế thì ai mà nó tu được? Nó đang khổ bỏ sự ra thì bảo nó thì chúng mày cứ tu đi. Đó. Cho nên Phật Bồ Tát các ngài dùng rất nhiều phương tiện. Như trong kinh Dược Sư nói, đói, chúng sinh đói thì cho nó ăn, ăn no đã thì mới thuyết pháp cho nó nghe. Chúng sinh khát thì cho nó uống, uống đủ đã thì thuyết pháp nó mới nghe. Nó lạnh thì cho nó quần áo cho nó mặc, nó nóng thì cho nó quạt cho nó mát. Khi đó thân thể nó phải được bình an, mạnh khỏe rồi thì bảo nó tu nó mới tu, bảo nó nghe pháp nó mới nghe, bảo nó học nó mới học. Đấy, ví dụ như cái bà cụ hôm rồi tôi lên cảm ơn, bây giờ tôi bảo bà cụ ăn chay trường, có khi bà cũng ăn chay trường. Vì sao? Vì được Phật Bồ Tát gia trì cho họ. Mấy chục năm trời họ đi chữa bệnh không khỏi, bây giờ họ về cái tụng kinh Địa Tạng mấy tháng thôi. Cái mà thầy xoa đầu sờ tay đó không phải là khỏi bệnh ở cái đó. Cái xoa đầu sờ tay chỉ là cái để động viên họ mà thôi, sách tấn họ mà thôi. Các vị đừng có hiểu lầm là thầy có một cái công năng, có một cái năng lực thần lực kỳ dị gì đó nhá. Đừng nghĩ như thế, mê tín dị đoan đấy, không có đâu. Đấy chỉ là gì, là phương tiện để sách tấn, để khuyến dụ và bảo người nhất tâm tín Phật, thọ trì theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để tiêu trừ nghiệp chướng, cầu mong một đời đới nghiệp vãng sinh. Cho nên nghiệp chướng họ tiêu trừ thì cái bệnh chướng trên thân họ cũng tiêu trừ theo. Vì vậy mà bà cụ có mấy tháng, có 3 tháng Covid, tôi nghĩ là 3 tháng Covid cũng rất là gì, là tốt đấy. Vì không được đi đâu thì bà cụ bảo con ở nhà suốt ngày tụng kinh Địa Tạng, mỗi ngày hết bộ kinh Địa Tạng và còn niệm Phật rất nhiều nữa. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên ở đây nói là trong cái trong họa có phúc ở đây đấy, trong họa có phúc. Vì vậy mà nói này, là như bệnh được lành là như thế. Người nương vào Tam Bảo tu gọi như bệnh được lành. Đó. Như mù được sáng. Như mù được sáng. Như người mù được sáng, người bệnh được lành. Bệnh được lành thì vui không? Rất vui. Người mù tự nhiên mà được sáng con mắt ra có vui không? Cũng rất vui. Đó. Như gã cùng tử đi xa được về nhà. Ở đây lấy cái thầy trích cái đoạn ở trong Kinh Pháp Hoa. Nói là tất cả chúng sinh chúng ta như gã cùng tử á. Bỏ cha ra đi á, trải qua nhiều năm khổ cực lang thang vì tìm cầu cơm ăn áo mặc á, nhiều năm khổ cực mới quay về thành cũ, thấy cha mình ở trên tòa cao uy nghi uy nghiêm rực rỡ, tưởng là gì, là vua, ngang với vua cho nên nó sợ. Cha mình liền sai là kẻ hầu người hạ đem đến bắt gấp mang về đây. Nhìn từ xa người cha nhận thấy đây là con mình bỏ mình ra đi mấy chục năm trước, nay tự nhiên đi tìm nó bao nhiêu năm không thấy, nay tự nhiên lại thấy nó đây, cho nên sai người hầu đi bắt nó đem về. Gã cùng tử kia thấy vị trưởng giả kia bắt mình về, nghĩ rằng mình vì sự tìm cầu cơm ăn áo mặc mà đến nơi đây, nay bị cái gã nhà giàu này bắt thì tự nhiên lại bắt gấp, mình kêu là oan không có tội mà lại càng bị bắt gấp, chắc là gì ở đây nặng thì nó sẽ giết mình, nhẹ thì nó bắt mình làm lao công khổ cực quanh năm ngày tháng cho đến hết cuộc đời thôi. Nghĩ như vậy cho nên sợ quá ngã lăn ra đất rồi ngất bất tỉnh nhân sự. Trưởng giả ở trên tòa cao nhìn thấy vậy bảo, nghĩ rằng con mình mấy chục năm nay làm kẻ gì lang thang đầu đường xó chợ vất vả vì kiếm miếng ăn, cho nên chắc là vì vậy cho nên cái tâm trí của nó, tâm lượng ý chí của nó là thấp kém, vì vậy mà ta phải dùng cái phương tiện là dạy bảo nó dần dần. Vì vậy mà bảo mới mấy gã người hầu thôi thả cái gã làm thuê cái đi, ta không cần nó nữa, thả nó đi, lấy nước dội vào mặt nó cho nó tỉnh lại, rồi nó tỉnh lại rồi thả nó đi, ta không cần nó nữa. Sau khi được gã cùng tử được những kẻ hầu kia dội tạt nước và tỉnh lại rồi được thả đi, mừng vui rực rỡ, mừng vui vui mừng được, nghĩ rằng thôi may quá mình được cái gã nhà giàu kia thả, thế cho nên rảo bước thật nhanh. Người cha thấy vậy khởi lòng từ bi thương xót, bảo với những người hầu kia rằng cái gã kia kìa, cái gã ăn mày kia kìa, gã đi làm thuê kia kìa, ta nhìn thấy nó thì tuy hơi đần độn một chút nhưng mà có vẻ chất phác thật thà. Các ngươi đuổi theo nó, đi theo nó thì cải trang là những người ăn mặc xấu xí rách dưới giống như nó, đi với nó bảo rằng có nơi làm thuê trả công rất cao, nếu bằng lòng thì đưa đến đây làm. Gã cùng tử kia nghe mấy cái người hầu cận của ông trưởng giả kia cải trang thành người ăn mặc rách dưới bảo rằng có chỗ làm công trả giá rất cao, thì liền là gì ưng thuận đi làm theo. Rồi trở về nhà rồi cùng với mấy người hầu kia đi về, lại quay trở lại chính cái nhà ông trưởng giả, tức là cha đẻ của mình đó, nhưng mà vẫn chưa nhận ra. Trong thời gian đi làm thuê hót rác hơn 20 năm, chúng ta nhớ nhé, hơn 20 năm chứ không phải là 2 năm nhé, hơn 20 năm. Hót rác là gì? Hót rác ở đây chính là gì? Là chỉ cho cái giai đoạn tu tập ở trong gì? Trong giáo pháp của Phật chúng ta đó. Hót rác ở đây tức là gì? Chúng ta quét đó, cái rác đó, tham sân si phiền não nhiễm ô trần cấu tập khí ở trong gì? Mỗi con người chúng ta đó. Đó. Cho nên gã cùng tử về đi làm thuê, làm hốt rác hốt phân hơn 20 năm trời. Cha ở xa nhìn thấy con mình thật là dại dột. Cái ngày mà nó bỏ ta ra đi nó đã dại một lần rồi, bây giờ nó về mà gì mà nếu mà ta nói rằng nó là con của ta thì chắc nói gì nó cũng không tin và nó sợ, cho nên không nói. Vì vậy mà người cha mặc áo thô xấu đi xuống rồi làm cùng với gã cùng tử kia và dần dần nói là ngươi, ta coi ngươi cũng như con của ta, ta thấy ngươi khác với những người làm thuê khác, thấy ngươi là chất phác thật thà, dễ bảo, chăm làm, lại không tham lam, khác với những người làm thuê khác vậy, vì vậy ta coi như ngươi như con của ta. Bắt đầu từ đó thì gã cùng tử được người được ông trưởng giả kia coi như là gọi là con vậy. Bắt đầu từ đó dần dần hai bên thân thiết. Rồi người cha dạy cho gã cùng tử kia cái cách gì? Thu vào phát ra, xuất nhập của cải ở trong kho trong gia đình nhà mình. Sau một thời gian thấy con mình tiến bộ rồi, nhưng không có một chút lòng tham, nghĩ rằng đã đến lúc chín muồi rồi mới cho nhóm họp đại chúng vua chúa quan lại mời tới và mới công bố rằng gã cùng tử này chính là con đẻ của ta. Hơn 50 năm trước bỏ ta ra đi, ta vốn tên là như thế, nó cũng tên như thế. Nay nó đến thành này ta nhìn thấy nó, nhận ra gì? Ra nó là con ta. Của cải thu vào phát ra trong gia đình của ta bây giờ gì? Con ta đều biết hết. Nay công bố thì ta tuổi đã già sắp chết, cho nên á, di chúc lại toàn bộ của cải kho tàng á, của ta thì đem giao phó cho con, đem giao phó cho gì? Cho đứa con trai duy nhất của ta này. Đó. Cho nên cái như gã cùng tử đi xa được về nhà đây là thầy lấy ở trong gì? Trích dẫn ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì ngày xưa thầy cũng rất hay thích thọ trì đọc tụng cái Diệu Pháp Liên Hoa. Bây giờ vẫn thích chứ không phải là ngày xưa mới thích. Và mãi mãi về sau lúc nào cũng thích. Vì kinh của Phật mà, kinh nào cũng thích. Có mỗi một cái điểm là có 24 tiếng đồng hồ mình làm ngoài việc công tác Phật sự ra rồi tu tập ăn uống ngủ nghỉ ra, chẳng có nhiều thời gian để mà đọc mà tụng hết kinh sách của Phật cả. Thật là hổ thẹn vậy. Cho nên ở đây á, mới lấy cái ví dụ như là như gã cùng tử. Gã cùng tử đây không phải chỉ có một gã trong kinh Pháp Hoa đâu, mà tất cả chúng ta đây đều là gã cùng tử đấy. Đối với mười phương chư Phật, chúng ta chính là gã cùng tử đấy. Đối với cái ông Phật ở trong tự tính thanh tịnh của chúng ta, chúng ta chính là gã cùng tử đấy. Đó. Chứ đừng có nghĩ rằng tại sao cái gã con kia nghèo, cái gã con cùng tử kia dốt thế. Cùng tử thế người con mà, người con nghèo cùng khốn khổ kia phải dốt thế, nhà giàu thế là bỏ cha ra đi. Chúng ta đây bây giờ đang dốt mà. Chúng ta thành Phật đó, tự do tự tại, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, trí tuệ công đức vô lượng vô biên, không bị sinh già bệnh chết cầu bất đắc ái biệt ly vân vân nó chi phối. Như vậy chẳng sướng lắm hay sao? Nhưng mà bảo chúng ta sống với cái tâm ấy, chúng ta có sống được đâu, đúng không? Không sống được. Bảo với chúng ta sống với cái hạnh ấy, chúng ta sống với cái nguyện đấy, chúng ta có sống được đâu? Không sống được. Hôm nay thì lên đây, ngày mai lên đây, xong chiều mai một cái thì vội vội vàng vàng chưa tuyên chớ xong một cái này, nhà ta về nhà Phật, Phật ở. Mặc xác mấy ông Phật, mấy ông sư á, ở trong chùa, còn nhà ta phải về đã, ta đi 3 ngày nay rồi. Đấy, thấy không? Đây là chấp đấy. Chấp tướng, chấp ngã, chấp pháp. Cho nên khó lắm các quý vị. Nhìn lại á, chúng ta thấy hiểu được đã khó rồi, tin được đã khó rồi, mà còn hành được thì lại càng khó hơn vậy. Cho nên tất cả chúng ta ở đây đừng có cười cái gã cùng tử ở trong gì, trong kinh. Mà tất cả chúng ta đều là gã cùng tử đấy. Nếu có cười thì cười chính mình nè. Mình còn quá kém, mình còn quá gì u mê, còn quá tham lam, còn quá chấp trược, cho nên mình tất nhiên mình quá tham lam, chấp trược, u mê thì chắc chắn mình sẽ còn phải bị đau gì ấy? Bị đau khổ vậy. Đó. Vui mừng như thế há chẳng phải là do nhân lành tự mình tạo ư? Cái sự vui mừng ấy không phải là do từ trên trời rơi xuống, cũng chẳng phải là do một vị thần thánh thần tiên nào, hay là cũng chẳng phải do Phật Bồ Tát tự nhiên lại ban cho mình được, mà phải gì? Đầu tiên phải do gì? Do chính mình á, phát Bồ Đề Tâm. Mình phải chính mình phải phát Bồ Đề Tâm các quý vị. Cho dù ở bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, chúng ta đều phát Bồ Đề Tâm được. Chúng ta nhớ rằng thời Phật còn tại thế, Ngài có kể một câu chuyện này. Ngài á, có một kiếp là Ngài ở trong khổ địa ngục và phát Bồ Đề Tâm đó. Chứ không đơn giản đâu các quý vị. Ở trong địa ngục khổ mà phát Bồ Đề Tâm, nhớ địa ngục khổ phát Bồ Đề Tâm. Chứ không phải làm con người chúng ta phát Bồ Đề Tâm được đâu. Ở trong địa ngục cũng phát Bồ Đề Tâm được. Ở trong con đường ngạ quỷ, trong đường súc sinh cũng phát Bồ Đề Tâm được. Thậm chí xin thưa các quý vị, con người chúng ta mất quyền công dân rồi, tức là ở trong tù tội có phát Bồ Đề Tâm được không? Có phát được không? Phát được. Ngày xưa tôi đọc cái câu chuyện của Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng. Ngài thì hiện vào trong tù 3-4 năm ở trong tù để làm gì? Để giáo hóa những tù nhân, hướng dẫn cho những cái tù nhân biết ngồi thiền, biết niệm Phật, biết tĩnh tâm, xả bỏ đi cái tâm cừu thù oán hận, sân si và ác độc, để trở về cái tự tính bản lai thanh tịnh của mình, trở về cái tự tính thực sự của mình, đó là gì? Đó là từ bi hỷ xả vậy. Mới sáng nay thì nhận được một cái bức tâm thư cái lá thư của một tù nhân đang đi tù gửi cho thầy sáng nay phát Bồ Đề Tâm đấy. Ở trong tù mà ăn chay 10 năm nay các quý vị có tin không? Chúng ta có tin không? Ở trong tù ăn chay kiểu gì nhỉ? Hả? Ở trong tù thì ăn chay kiểu gì? Họ cho ăn gì thì ăn đấy chứ. Vậy mà họ ăn chay được đấy các quý vị. Đây có cái bức thư đây. Vừa sáng nay thầy mới nhận. Có một chú Phật tử nhà mình nhớ gửi cho thầy đây. Vị này bị án phạt tù 30 năm vì cái tội kinh tế. Vì làm kinh tế chắc là thất thoát kinh tế hay là gian lận kinh tế gì đó thì cũng không rõ không biết. Nhưng mà không phải là tội giết người, cướp của giết người mà tội kinh tế. Có thể làm thất thoát kinh tế gì đó. Đây thầy đọc cái bức thư trong chúng ta thấy. Để chúng ta thấy rằng ở trong tù cũng có thể phát tâm Bồ Đề được. Bức thư ngày mùng 2 tháng 10 năm 2019. Viết từ ngày mùng 2 tháng 10 năm 2019 mà hôm nay mới đến tay thầy thế này. Chúng ta thấy đâu có phải là nhanh đâu, phải không? Như vậy là mấy tháng rồi? Bây giờ là đã bắt đầu tháng 6 rồi đúng không? Chuẩn bị tháng 6 dương rồi. Tháng 5 hả? 8 tháng đấy. Ở trong tù viết một bức thư mà đến được tay thầy 7-8 tháng trời. Vừa sáng nay mới đến. Cho nên vì vậy là đọc luôn cho chúng ta nghe trong tù phát tâm Bồ Đề như thế nào. Chúng ta bây giờ tự do mà không phát được tâm Bồ Đề thì quá là gì? Quá là hèn kém. Đó. Bức thư á, vì này thầy đọc nguyên văn sau rồi thầy sẽ nói qua một chút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy Thượng Đạo Hạ Thịnh, tên con là Trần Đức Hữu, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1978, tức ngày 23 tháng 5 năm 1978 âm lịch. 18 giờ ghi rất là kỹ. Quê quán thôn 3, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Hiện là phạm nhân đội 21, phân trại số 1, trại giam Thanh Lâm, Thanh Hóa. Năm 2010, con mới bắt đầu biết về Phật Pháp, biết về pháp môn tịnh độ. Từ khi biết niệm Phật, con đã thực hiện ăn chay trường và tìm hiểu giáo lý. Tới nay con đã ngót 10 năm, bản thân con thấy được chuyển hóa, hiểu rõ vô thường, lòng tin sâu sắc vào con đường Phật dạy. Cách đây vài năm, con khao khát tu tập hạnh xuất gia, được đi trên con đường các thầy đang đi, mà thân con tủ tội, thế là con ngồi một mình con khóc. Bạch thầy, vì con ở tù và ngu muội độn căn nên không có nhiều kiến thức tránh sao khỏi sai lầm. Con hiểu một phần về ý xuất gia, trên tâm không luyến xa bà, vô cầu, vô niệm, quán tâm như huyễn của tổ Đạt Ma. Vài năm trước, mở đóng mặc đơn 2 năm, con được người tặng cuốn Nhật Tụng Thiền Môn của thầy Thích Nhất Hạnh, trong đó có phần giới tụng sa di. Vì con khao khát xuất gia lập hạnh, thế là con ôm quyển kinh quỳ gối trong tù ngưỡng nguyện xin xuất gia trước Phật, mà quán tưởng được Phật, được thầy gia ân trong lễ thế pháp. Không biết sao lúc đó con tủi thân mà nước mắt chảy ròng ròng, và con run run nghẹn ngào. Và con cũng thực hiện phương châm bát quan trai vài năm nay, theo giới điều dù không nghiêm lắm. Thầy ơi, lòng con khao khát thực tu, muốn đi trên con đường Phật dạy, muốn gia nhập tăng đoàn biết bao. Nghiệp lực vẫn quấn mà nguyện con vẫn quyết. Vì con thiếu kiến thức nên con ngớ ngẩn dại khờ. Khi con quỳ gối ngưỡng nguyện xin Phật xuất gia giữ giới sa di, vì con nghĩ con ở tù không được gặp thầy thì con làm trực tiếp với Phật. Đơn giản vậy mà con tủi thân nghẹn ngào khóc mãi. vì không có pháp danh nữa. Con khao khát được các thầy chứng minh, được các thầy cho con giáo lý dạy thực hành. Con khao khát có sự trực tiếp hoặc gián tiếp của tăng đoàn dạy con. Một phạm nhân ở tù có được tăng đoàn chấp nhận không, thưa thầy? Một phạm nhân như con có được thầy nhận làm trò không, thưa thầy? Làm thế nào để con có thể được thầy nhận và được tu hành xuất gia như các thầy đã đi, để con được theo sau và tu tập tại nơi này? Hôm nay con viết thư gửi thầy với lòng khát khao được thầy chỉ dạy, để con được thầy tiếp nhận dìu dắt từ xa, được nối hạnh của thầy. Cúi xin thầy từ bi thương xót. Vừa rồi con được đọc kinh Địa Tạng do thầy hội tập. Con lấy nguyện ngài Địa Tạng làm nguyện của con. Ngài nguyện sao, con nguyện vậy. Các Bồ Tát nguyện sao thì con nguyện theo như vậy. Ngài Tuyên Hóa có 18 nguyện thì con cũng nguyện theo. Như vậy có sao không thầy? Con có sai không không ạ? Con không được đào tạo mà con cứ tìm sách con đọc và con phát tâm theo. Phát tâm theo mà con không thấy ngược lòng mà lại thấy thích. Con thích được như ngài Địa Tạng, như thầy Tuyên Hóa, như ngài Quán Âm Bồ Tát và như thầy và tinh thần tăng đoàn chân chính. Con xin phép mẹ già của con rồi, con không bị trói buộc nhiều vào đời thế tục thì con có thể được thầy dìu dắt không? Thầy dìu dắt con từ xa vì con vẫn còn tù vài năm nữa. Con vi phạm trật tự kinh tế án 30 năm, chấp hành án hơn 11 năm rồi, 9 năm ăn chay trường niệm Phật trong tù. Nếu không đi tù thì tới giờ chắc con chưa biết đến Tam Bảo. Con thật may mắn và con biết ơn hoạn nạn, cả sự sai phạm của mình. Được viết thư gửi thầy cũng là may mắn của con, nhờ duyên lành kết nối giữa con và Phật tử đạo tràng chùa Khai Nguyên là cư sĩ Diệu Âm Chí Hùng. Ở đây con xin đỉnh lễ lạy thầy, xin thầy chứng minh tiếp dẫn và thế pháp cho đệ tử. Con sẽ quyết tâm thực hành đạo hạnh để nối gót thầy. Lời lẽ mộc mạc thiếu hiểu biết của con xin thầy xá tội. Được thầy chỉ dạy, tại đây con xin y giáo phụng hành niệm Phật. Xin cúi xin thầy chứng minh thế pháp cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính lạy thầy. Ký tên Trần Đức Hữu. Cuối cùng con kính chúc thầy sức khỏe an lạc, thành tựu lớn trên con đường Hoằng Dương chính pháp. Đây là một bức thư. Bức thư của một tù nhân ở trong tù do tội phạm về kinh tế, trật tự an ninh kinh tế, chứ không phải là tội cướp của giết người, vân vân. Nhưng tù gì, tội gì thì cũng vẫn là tội nhân, chúng ta biết rồi. Sai một ly, đi một dặm, khổ thế đấy. Nhưng mà cũng may, ở trong cái khổ cực ấy, trong cái chốn gọi là u tối mất hết quyền công dân ấy, mà lại may mắn đó, biết tới Phật Pháp. Đầu tiên là gặp được cái quyển Thiền Môn Nhật Tụng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, và gần đây lại được người bạn đó gửi cho cái quyển Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nữa. Cho nên bạn ở trong tù, bạn đọc thì bạn mới thấy là cái hành nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm vân vân, của chư Phật Bồ Tát, cho nên là bạn cũng muốn phát tâm Bồ Đề. Thầy nghĩ rằng đây là một cái điểm rất tốt. Nếu mà tù nhân nào ở trong trong tù cũng biết phát tâm như thế này, thầy nghĩ rằng đất nước của chúng ta cũng như là xã hội loài người nói chung dần dần sẽ bớt đi những sự khổ đau rất là nhiều. Ở trong cái chốn đau khổ u tối ấy mà biết hướng thiện thì thật là tốt vậy, thật thực sự là tốt vậy. Chúng ta biết là ai cũng cũng có lầm có lỗi, nhưng cái lầm lỗi của người bình thường chúng ta ở ngoài này ấy, thì nó còn ở trong cái mức độ là chưa phải tù tội như vậy. Thế còn cái người mà lầm lỗi lớn, họ bị mất hết quyền công dân, bị công an bắt, bị tòa án rồi kết tội, các cơ quan pháp luật nhà nước kết tội và mất quyền công dân, bị đi tù rồi, chúng ta thấy thì thật là khổ vậy, mất hết những cái quyền tự do riêng tư. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy vị này còn phát tâm bồ đề, ăn chay được chục năm nay, chín năm nay, gần chục năm nay rồi, ở trong tù mà phát tâm ăn chay được, đây quả là một cái việc gì, việc khó vậy. Lại còn hàng ngày thường là niệm Phật nữa. Qua đây cũng qua đây chắc chắn thì vị này cũng không thể trực tiếp nghe lời thầy giảng được, nhưng mà qua đây thì cũng gửi lời người bạn vị này về nhắn lại với vị này là xuất gia thì ở trong người đang mất quyền công dân như thế thì đối với giáo lý của Đức Phật thì không được phép xuất gia. Hướng tâm xuất gia thì hướng cái tâm thì được, nhưng mà để mà xuất gia thì không được, vì trong giới luật của Đức Phật là có quy định rõ ràng, người xuất gia là phải được cha mẹ đồng ý, không vi phạm pháp luật, không trốn tránh pháp luật và không mất quyền công dân. Cho nên vị này có tâm xuất gia như vậy đã tốt rồi, còn bao giờ mà hết hạn, bây giờ ở trong tù thì cứ thì cố gắng để mà thực hiện đầy đủ những cái nghĩa vụ, cái trách nhiệm của mình ở trong trại để cho sớm gì nhận được cái ân điển khoan hồng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đặc biệt là Chủ tịch nước. Cũng mong rằng vị này sẽ chấp hành thật tốt mà sớm được gì, sớm được hưởng cái khoan hồng của Chủ tịch nước. Và khi mà sau khi mà được khoan hồng ra tù rồi, mình được toàn quyền công dân rồi, thì cái đó nếu muốn xuất gia lúc đó mình mới gì, mình mới xuất gia sau. Còn bây giờ ở trong tù như vậy, mình có thể tự thệ phát nguyện thọ Bồ Tát giới tại gia được, chứ thọ phát nguyện tự thọ giới xuất gia cũng không được. Vì giới xuất gia theo giới luật của Đức Phật là phải đối trước tam sư thất chứng thì mới xuất gia được. Thì không giới xuất gia, không có giới luật xuất gia, không có cái chỗ nào Phật dạy rằng tự thọ, tự thệ để thọ giới được, mà phải có tam sư thất chứng, tức là ba vị hòa thượng, vị hòa thượng đàn đầu đó, vị thầy hòa thượng này, thầy Yết Ma này, thầy A Xà Lê này, đó là ba thầy hòa thượng và bảy thầy tôn chứng thì mới có thể truyền giới sai di cho được, chứ không thể tự ở trong tù mà tự thệ thọ giới sai di được. Cho nên cũng truyền lại vị bạn của tội nhân này thì truyền lại cho bạn mình phép của Phật là như thế, chỉ có thể tự thệ thọ giới Bồ Tát tại gia được mà thôi. Hôm vị này nên cầm hôm nay về đi lên xuống phòng thông tin thỉnh lấy cái quyển thọ giới Bồ Tát tại gia, cái 6 giới trọng và 28 giới khinh gửi vào trong cho vị này đọc, và có thể là gửi lấy cả cái bộ gọi là Pháp Uyển Châu Lâm. Nếu mà trong nhà tù họ cho đọc sách như thế, kinh Địa Tạng cho đọc mà, thì có thể đọc được. Gửi cho cái bộ An Sĩ Toàn Thư là một này, bộ Pháp Uyển Châu Lâm là hai này, và bộ Ấn Quang Đại Sư Văn Sao là ba này, và cái bộ tự thể, cái bộ là giới Bồ Tát tại gia là bốn này, và quyển Tam Quy, để cho thì cho bạn ấy đọc, đọc trước đi, cứ đọc nghiên cứu cho kỹ đi, xong thì không nên hướng tâm để thọ sa di giới vì không được. Trong giới luật của Đức Phật không cho phép tự thể thọ giới xuất gia, mà phải đối trước tam sư thất chứng mới thọ được giới xuất gia. Còn giới đối với Tam Quy và Bồ Tát giới tại gia hoặc Bồ Tát giới xuất gia có thể gì, tự thể thọ giới được. Thì ở trong đó nhất tâm tự thể thọ giới được, và nương vào những cái bộ sách mà thầy gửi cho đó, cái bạn mà gửi cái tâm thư của tội nhân ở trong tù này á, thì nên lấy những cái quyển sách mà lúc nãy thầy hướng dẫn đó, đừng có cho bạn đọc nhiều quá, đọc những cái bộ sách mà thầy hướng dẫn đó. Còn mấy năm tù nữa thì đọc hết mấy cái bộ sách đó ra lại hiểu giáo lý của Đức Phật một cách là uyên thâm. đã tu tập rồi đó, thì còn xuất ra được hay không để sau này tùy theo. Phát tâm Bồ Đề như thế là tốt rồi. Đấy, chúng ta thấy ở trong tù mà còn hướng về Phật Pháp, hướng về các quý thầy để phát tâm tu cầu xuất gia, cầu tu học như vậy, quả thật là gì ạ? Là hiếm có vậy. Quả thực là gì? Là rất tốt vậy. Rất tốt. Còn chúng ta bây giờ đang tự do tự tại như này thì chúng ta cứ nghĩ rằng mình còn sống hoài hoài, sống dài dài, sống trường thọ, cho nên nhiều người là tu một ngày thì nghỉ đến thì nhiều ngày. Làm việc thiện được một tí thì kể công, làm việc tốt một chút thì mong Phật Bồ Tát là phải nghĩ tới mình, phải nhớ tới mình và phải ban ân cho mình, vân vân. Đó, khổ lắm. Đấy là cái sai lầm của chúng sinh vậy. Cho nên ở đây mới nói là vui mừng như thế há chẳng phải là do nhân lành tự mình tạo ư? Tất cả cái sự vui mừng đó cũng phải do mình tạo đấy các quý vị. Mình phải tự tạo được cái nhân lành ấy, Phật Bồ Tát gì gia trì cho chúng ta. Như trong kinh Lăng Nghiêm, chương niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí nói rằng Phật Bồ Tát như người mẹ thương con và nhớ con, còn chúng sinh chúng ta như đứa con nhỏ. Phật Bồ Tát thương con, nhớ con, muốn dắt dìu con, muốn giúp đỡ con, giúp đỡ con, nhưng mà con gì, con nó không chìa tay ra, nó không muốn cha mẹ giúp đỡ, thì cha mẹ có giúp đỡ được không? Không được vậy. Cho nên cha mẹ nhớ con, nhưng con cũng phải nhớ cha mẹ. Hai bên nhớ nhau như hình với bóng, chẳng xa trái nhau thì mới có lợi lạc. Còn mẹ dù nhớ con mà con quay lưng với mẹ, con bỏ đi thì cũng chẳng có ích lợi gì vậy. Cho nên ở đây mới nói Phật Bồ Tát thì luôn thương tưởng chúng sinh, mong muốn được giáo hóa, muốn cứu độ chúng sinh. Nhưng mà chúng ta, tức là chúng sinh là chúng ta đó, ta cũng là chúng sinh là chúng ta. Cho nên chúng ta phải gì? Phải tự mình phát tâm hướng Phật, tín Phật, hướng Phật và tu tập theo vậy, dù ở hoàn cảnh nào. Đấy, giống như bạn ở trong tù đây mà vẫn còn gì, còn phát tâm được. Bạn nói rằng chưa có pháp danh, tiện đây thầy đặt tên cho luôn. Pháp danh là cái bạn mà gửi lá thư này nên chuyển vào thầy đặt cho pháp danh là bạn này tên là Trần Đức Hữu. Tên Đức Hữu cũng rất là hay. Thôi đặt theo đạo tràng của chúng ta, đặt là pháp danh Diệu Âm Đức Hữu là được rồi, đúng không? Đặt theo đạo tràng chúng ta pháp danh Diệu Âm Đức Hữu, và mong rằng vị này ở trong tù đem được những cái lời pháp của Phật, đem cái tâm Bồ Đề từ bi của Phật để cùng khuyên các tù nhân, những bạn tù của mình, những người mà không may đã lầm lỗi tạo tội, bây giờ mất hết quyền công dân, thì ở trong đó hãy ráng để mà chấp hành tốt những cái kỷ cương pháp luật của nhà nước, ở trong đó chỉ dạy cho mình để sớm được là được hưởng cái sự khoan hồng của nhà nước, của chủ tịch nước. Trong đáng lẽ đi tù 10 năm, có khi 6-7 năm mà chấp hành tốt, không phải là cái tội phạm nguy hiểm thì chắc chỉ già nửa một chút thôi là được hưởng khoan hồng thôi. Mong rằng cái Phật tử này, thầy có thể gọi là Phật tử được rồi, đặt cho pháp danh là Diệu Âm Đức Hữu này, ở trong tù tự thể tam quy thì được, tự thể thọ Bồ Tát giới thì được, còn xuất gia thì không được. Cho nên trước mắt là tam quy đi đã, sau này xuất gia có duyên thì cứ chấp hành tốt để hưởng khoan hồng sớm, thì sau này tính sau. Đấy, cho nên tự mình cũng phải gì, cũng phải hướng cái thiện tâm để mà tu tập đó. Đại chúng nay đối trước Thánh Dung, há chẳng mau phát đại đạo tâm, về nương tự tính nghe lại tiếng của mình, chợt lòng phản tỉnh mới biết rằng tâm ta vốn là Phật, Phật cũng vốn là tâm ta. Câu này cũng rất là hay. Khai thị ở đây chính là khai thị cho chúng ta đó. Khai tức là mở, thị tức là gì? Chỉ là bảo là dạy. Khai thị tức là mở bảo, chỉ bảo và gì? Dạy bảo cho gì? Cho chúng ta đó. Chứ mà không phải khai thị ở đây là đọc lên là chỉ chỉ để cho gì, cho quỷ thần, cho các vong nghe đâu, không phải, cho tất cả chúng ta âm dương đều lưỡng lợi vậy. Vậy câu nói đây là đại chúng, đại chúng là chỉ cho tất cả chúng ta, cả cõi âm cõi dương, thậm chí là cả các vị Bồ Tát sơ phát tâm từ lục địa trở xuống, thậm chí là có thể từ hàng thập địa trở xuống vẫn có thể tu tập được, vẫn tu theo được. Đó. Cho nên đây mới nói là đại chúng, là chỉ cho tất cả trong gì ạ, trong cửu hữu vậy, trong chín giới vậy. Chín giới ở đây tức là Bồ Tát, là Duyên Giác, là A La Hán Thánh Tăng, và sáu cõi trời, người Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, đó là trong gì gọi là chín cõi, hay còn gọi là cửu hữu vậy. Đều có thể gì, đều có thể phát Bồ Đề Tâm, nương vào pháp hội Quán Âm Tam Thời niệm này, đối trước Thánh Dung. Thánh Dung ở đây là đối trước Phật và Bồ Tát vậy, đối trước chư Phật đó, mười phương, và đối trước Bồ Tát Quán Âm vậy, đối trước các vị đại Bồ Tát vậy. Há chẳng mau phát đại đạo tâm. Phát đại đạo tâm ở đây tức là phát gì ạ? Đại đạo tâm ở đây chính là cái tâm Bồ Đề, cái tâm rộng lớn đó. Đấy, ví dụ như cái vị lúc nãy ở trong tù mà phát Bồ Đề Tâm, học Phật như thế mà mong cầu xuất gia như thế, đó chính là phát tâm đại thừa đó, phát tâm rộng lớn đó, phát đại đạo tâm đó. Nhưng mà phải đúng như lý chư pháp thì mới được. Ví dụ như thầy nói đấy, phải là tam sư thất chứng với thọ giới xuất gia được. Còn bây giờ thọ giới tam quy, tự thọ giới tam quy và tự thọ Bồ Tát giới thì được. Đó. Về nương tự tính, phát đại đạo tâm rồi, về nương tự tính. Tự tính ở đây chúng ta tu theo tịnh độ thì gọi là tự tính Di Đà đó. Nhà thiền gọi là tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật đó. Tâm này là Phật, tâm này tính là Phật đó, không sai không khác. Nhưng mà để đạt được cảnh giới đó thì không phải là dễ đâu. Đó. Về nương tự tính, nghe lại tiếng nghe của mình, tức là tu theo hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm, phản văn văn tự tính, tức là nghe lại, hướng tâm vào trong, nghe là cái tiếng nghe của mình á, gọi là phản văn văn tự tính. À, pháp tu của Bồ Tát Quán Âm ngày chứng được rồi, được cái nhĩ căn viên thông. À, do gì? Do ngày tu tập cái pháp gọi là phản văn văn tự tính, thường nghe là cái tiếng nghe của mình. Cho nên á, ngài mới gì ở nơi á, niết bàn thanh tịnh mà nghe được chúng sinh đau khổ ở khắp trong mười phương thế giới, kêu cầu trì niệm danh hiệu ngài, mong ngài cứu độ, và ngài gì, ngài đã cứu độ cho. Có vô số những câu chuyện, những sự mầu nhiệm, những sự linh ứng ở trong gì, trong kinh luận của Phật giáo ghi chép về sự cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị của Bồ Tát Quán Thế Âm rồi. Chợt lòng phản tỉnh mới biết rằng gì, tâm ta vốn là Phật. Khi chúng ta tu mà hoát nhiên đại ngộ thì chúng ta mới bất chợt mới biết rằng tâm ta gì, vốn là Phật. Vốn từ vô thủy đến nay ta vốn là Phật, không hai không khác. Do một niệm khởi, bất giác một niệm giấy khởi, cho nên nhận vọng là chân, rồi tùy tình theo nghiệp, đuổi theo nó, chạy theo nó, đuổi theo nó, mà chúng ta gì, chúng ta quên đi cái tự tính, quên đi cái bản giác, bản lai diện mục, tự tính thanh tịnh vốn có của mình, cho nên chúng ta gì, bị sinh tử luân hồi khổ đau vân vân. Vì vậy mà chúng ta mới gọi là chúng sinh. Còn khi giác ngộ rồi thì chúng ta thấy gì, tâm ta gì, vốn là Phật, Phật cũng vốn là tâm ta, không hai không khác vậy. Đó. Ngộ chính là ngộ cái bản lai tâm của mình, ngộ cái tự tính của mình, quay trở về với cái chỗ gì, cái chỗ gọi là bản giác của mình, cái chỗ thị giác của mình đó, từ xa xưa đó đã biết như thế. Nay phải dốc lòng tinh tiến siêng năng học đạo, trên thời khất cầu giáo pháp chư Phật làm tỏ rạng tâm mình, dưới thời tùy duyên tùy nguyện để cứu giúp chúng sinh. Làm được như thế chính là vâng theo lời Phật vậy. Chúng ta thấy rất dễ học đúng không? Rất dễ học, rất dễ gì, dễ nghe. Nhưng tu thì không phải dễ nhá, dễ học dễ nghe, nhưng tu thì không phải là dễ. Ai mà nghĩ rằng ôi dễ học dễ nghe như thế tu thì chắc là dễ lắm là sai đấy. Không đơn giản đâu.
Nói là gì? Đã biết như thế, biết là tâm mình vốn là Phật, Phật cũng chính là tâm ta rồi đó, là tâm mình rồi đó. Mình và Phật vốn không hai không khác, biết như thế, nhưng để làm được như thế không phải là dễ các quý vị. Cho nên ở đây mới nói thêm, giải thích thêm và nói rõ thêm là gì? Đã biết như thế, nay phải dốc lòng tinh tiến. Tinh tiến làm cái gì? Phải là tinh tiến siêng năng học đạo. Học đạo ở đây tức là học gì ạ? Học về để hiểu biết sâu về nhân quả, về giáo pháp của Đức Phật dạy, như là tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Đấy là những pháp căn bản của Phật giáo chúng ta, như là tứ diệu đế, như là nhân quả, như là pháp nhân duyên, 12 pháp nhân duyên đó. Tất cả những cái pháp đó gọi là những pháp căn bản của đạo Phật chúng ta, của Phật giáo chúng ta. Từ đó mà khai triển ra Tam Tạng Thánh Điển, luận về tâm, bàn về thế giới, vân vân, nói huyền, nói diệu, nói xa, nói gần, tất cả cũng chỉ để gì? Để trị cái tâm của chúng ta mà thôi. Cho nên nay chúng ta đã biết rằng tâm ta vốn là Phật, Phật vốn là tâm ta rồi á, biết như thế rồi thì phải gì? Lòng á, dốc lòng tinh tiến siêng năng học đạo, đừng có biếng lười, đừng có bê chế, đừng có ỷ lại, đừng có ỷ lại vào Phật Bồ Tát và các sư, đừng có ỷ lại là mình mang tiền đến cúng cho các sư là các sư thì phải lo cho mình. Đấy, cách đây mấy hôm có một không phải mấy hôm mà cũng khá lâu, mấy tuần rồi, có một vị cứ suốt ngày khi mà nhà chùa đang thực hiện cái lệnh giãn cách của chính phủ và của giáo hội của nhà nước, đóng cửa chùa, cứ suốt ngày đến chùa là cứ ở ngoài là gọi vào, cho vào gặp thầy với, thầy cứu với. Khổ lắm, có cái gì đâu. Cái chú này ngày xưa là cũng thầy cũng cho các thầy đến chùa làm, đến nhà làm lễ cho rồi, bốc bát hương cho rồi, nhưng mà về thì tâm bất chính, học đạo nhưng mà tâm bất chính. Cái tâm lúc nào cũng để nghĩ đến cái chuyện là linh tinh, vớ va vớ vẩn ở đâu đâu á, không nghe theo lời thầy, không nghe theo lời Phật, không nghe theo lời dạy Phật dạy trong kinh, lời thầy giảng để mà tu, cho nên đi sai đường lạc lối. Vị này sai từ ngày xưa cơ, nhưng khi gặp các thầy hướng cho để mà sửa mà bỏ, nhưng mà không sửa không bỏ được. Cuối cùng vợ con nó không thể chung sống được với cái người chồng, với cái người bố như thế. Vì vậy vợ nó cũng bỏ về nhà bố mẹ đẻ, con nó cũng bỏ gì? Bỏ bố nó đi theo mẹ. Cho nên là cứ nghĩ rằng là do ma làm. Thầy cũng đã nói một vài lần rồi, bảo không phải là ma mà chính là mình đó. Mình là người, là chồng, là người, là bố, phải sống cho đi cho nó đáng là người, là chồng, nam nhi đại trượng phu. Phải là cái chỗ dựa tinh thần để cho vợ cho con. Nay là suốt ngày cứ ma ma quỷ quỷ, cứ suốt ngày linh tinh. Thầy có dạy như thế đâu, Phật Bồ Tát có dạy như thế đâu, thầy cũng chẳng dạy như thế. Đi theo thầy là phải học cái lời thầy dạy để mà gì mà tu chứ. Cũng nói cho mấy lần rồi nhưng bảo vâng dạ, trước mắt thì vâng dạ, nhưng về được vài hôm lại cứ suốt ngày cứ bảo là nhìn thấy ma thấy quỷ rồi đất cát nhà cửa ma quỷ này nọ. Thầy bảo buông đi, cứ nhất tâm mà tụng kinh đi, buông nó đi, nhưng mà không chịu nghe. Cứ nói với vợ với con nó làm nhảm, mà thấy cái nọ này cái nọ cái kia dọa vợ dọa con, cuối cùng nó sợ nó bỏ nó đi mất. Thì hôm rồi đang giãn cách như thế suốt ngày cứ đến chùa đứng ở ngoài cổng thì gào vào là đòi vào gặp thầy bằng được, và thầy cứu con. Thế gào không được thì nghĩ là chắc là nghĩ thầy phải cần tiền để mới độ cho hay sao ấy, mang 50 triệu xuống đưa cho hết người này đến người nọ, không ai dám nhận. Thầy cũng chẳng tiếp, nhưng cuối cùng không biết thế nào gặp sư cô Thường ở dưới bếp. Cô Thường thì không biết, nó đến nó nói con ngoan lắm rồi, bạch thầy cho con gửi cái này để cúng nhà chùa, để nhà chùa đang xây dựng trong cái dịch Covid này, thầy khó khăn đấy, chúng con thì cúng dàng, thành tâm cúng dàng. Sư cô không biết, thế là cầm vào. Mấy hôm sau nó xuống nó đòi nợ là tiền đã cúng rồi, các thầy phải bố trí để lên làm lễ cho nhà nó. Thầy giao cho sư ông Ân đây này. Ông Ân đi lên thì ông Ân Covid chứ sao, đúng không? Ông Ân hả? Ông Ân đi lên bảo gia đình bình thường mà có gì đâu. Nhà có xây sửa đàng hoàng xong chưa? Đấy, ông Ân lên bảo bình thường á, bát hương bát khói thì bốc rồi mà, bình thường bây giờ chúng cứ tụng kinh và tu tập bình thường thôi. Không nghe, cứ lại phải là muốn là thầy phải lên hay như thế nào đó cơ, khổ lắm. Xong cuối cùng không được thầy lên được, thấy một ông ân lên không được một cái là mấy hôm sau đi xuống là gặp sư cô Ánh, gọi là yêu anh á, cái gì nhỉ, không yêu anh đòi lại quà á, cái gì gì đấy. Không yêu anh đòi lại quà đó. Thầy không giúp cho con thì con đòi lại tiền, kiểu như thế. Xuống cứ thế là kể lể, không cũng không đòi đâu, nhưng mà kể lể nói rằng tiền là nhà con đi vay đấy. Đấy, nói như thế là có bố tôi chẳng dám tiêu cái tiền đấy, đúng không? Cứ bảo tiền là con đi vay, con phải đi vay lãi đấy, con khó khăn lắm, con phải đi vay lãi, con mang xuống con cúng nhà chùa. Thế thì cô Ánh cô nói với tôi bảo ô thì cái trường hợp đấy tôi đã nói từ mấy năm trước rồi chứ không phải bây giờ tôi mới nói đâu, đừng có dây vào cái trường hợp như thế. Đã giúp cho người ta rồi, hướng cho người ta đi con đường chính đạo, người ta không đi. Tôi đã nói cũng vài lần rồi đấy, cái vụ này dính tất cả ông Hạnh cũng đến làm lễ cho rồi thì sao đấy, đúng không? Đấy, thấy chưa, bảo người ta đi con đường chính người ta không đi, khiến cho vợ con nó còn không sống được thì làm sao mà có thể được. Cho nên không phải tu là dễ đâu các quý vị, hiểu được rồi nhưng tu không phải là dễ, tu là cả một vấn đề. Xong thầy bảo với cô Ánh là thôi, cái tiền người ta còn không? Và có, bảo có, con còn để riêng ra đây. Thầy nói như thế cho con chưa dám tiêu, con để riêng ra. Thế bảo hôm nào chú ấy xuống. Tôi bảo từ trước rồi, bảo tôi đã biết là trường hợp này nó xuống đòi tiền rồi. Cái này yêu không được thì đòi lại quà đấy. Cho nên thầy đã biết trước thì bảo cô Ánh ấy, hôm nào nó xuống thì giả là người ta khó khăn thì giả người ta, bởi vì mình không thể giúp con người như thế được. Thế là may cô còn để riêng ở đấy. Thế đúng mấy hôm vừa rồi đi xuống này thì kể lể tiền nhà con là đi vay đấy, đi vay lãi đấy, nhà con khổ lắm đi vay lãi đấy, mang xuống để cúng nhà chùa mà mãi chả thấy thầy lên giúp cho thế này thế khác. Và ông ân lên thì ông này không lễ cho, ông này bảo là con muốn bảo bốc bát hương nhưng ông bảo không cần phải bốc nữa, ngày xưa nhà chùa bốc rồi, bây giờ để nguyên thế thôi, bây giờ cốt phải tu cho nó tốt chứ không phải bốc bát hương là nó khỏi đâu, thay bát hương là nó khỏi, đâu phải cái đấy, nó linh ta linh tinh. Thế là nói như thế xong rồi các sư cô mới tìm cách mới nói khéo với là thôi thì bây giờ nhà chú còn khó khăn, cái tiền đó thầy bảo thầy nhận ở tấm lòng thôi thì mang cái tiền đó về để nhờ công an họ đi tìm vợ cho. Thế nói thế mà cái cầm 50 triệu ngay. Cầm xuống hôm qua không biết tỏ thế nào đi xuống nó lại lừa mấy sư cô khác. Hôm qua xuống không phải mang 50 triệu đâu, hôm qua mang hẳn 100 triệu. Đấy, ghê chưa? Quả này là bảo là gì đấy, 50 triệu thầy chưa đến cái gì, con mang hẳn 100 triệu đó, con mua thầy đấy. 50 triệu không mua được thầy đến nhà con, 100 triệu á, chắc là thầy tham thầy sẽ phải đến nhà con. Xem phim Hãy Đợi Đấy chưa? Hãy xem phim Hãy Đợi Đấy nhá. Con mang 1 tỷ, mang 100 tỷ đến, mang hàng 1 tỷ đô đến cũng chẳng mời được thầy, khi cái tâm không chân chính cả. Tâm chân chính thì không cần phải thầy đến, cũng tự sẽ gì? Sẽ khỏi bệnh. Cái tâm bất chính. Hôm qua mang xuống rồi, ở ngồi trên phòng khách ấy, mang 100 triệu xuống đưa thì các cô không dám nhận, thầy nói rồi, cô Ánh thì biết rồi, không dám nhận. Mang xuống bếp gặp cô Thường không dám nhận, khổ quá, lên trên Tam Bảo nó gặp ngay cái sư bác Thảo Nghiêm mới ở dưới sườn Ngọc hôm qua thì cho tạm thời sườn Ngọc nghỉ, đông người quá cho lên trực ở đó để đánh chuông, thỉnh chuông cho khách lễ. Khi lúc trưa mọi người đang đi nghỉ hết, các sư cô lớn đi nghỉ hết, bác đang ngồi trực ở đó đấy. Nó đến chú ấy bảo là thôi nhờ nhà chùa đưa cái này cho sư thầy, chúng có thành tâm cúng dường sư thầy, xong rồi cứ đưa cho thầy là thầy biết đấy. Chả hiểu đấy, cô này chả hiểu thế nào, cứ tưởng là họ đến Phật tử thành tâm nên cúng dường bình thường thôi. Cho nên tò cầm vào, đến chiều lại thì tôi vừa đi xuống cầu thang thì thấy bác ấy tò chạy đi từ ngoài vào, tôi hỏi đi đâu đấy, cầm cái gì trên tay đấy, bảo bay thấy tiền ạ. Bảo tiền gì, tiền người ta cúng thầy ạ. Bảo tiền gì mà nhiều thế, con không biết, người ta đưa nhiều lắm tiền đấy. Thế bảo đưa đây xem nào, tiền của ai, bảo con không biết, người ta có thư, người ta gửi thầy đây ạ. Thế cầm thấy tôi, cầm thấy thư tôi, cầm lấy cái bọc tiền tôi bảo, tiền của ai mà nhiều thế này? Bảo con không biết, người ta viết cho thư, cho thầy, người ta bảo cứ đưa cho thầy là thầy biết đấy. Tôi cầm lấy tôi bảo đây, tôi cầm lấy tôi đọc vài chữ một cái bảo, lại cái chú mà hôm rồi là xuống đòi quà, đòi lại tiền đấy đúng không? Bảo con không biết ai ạ. Thế xong rồi tôi gọi cô Ánh, tôi hỏi có phải không? Ơ bảo cô là bảo vâng. Con không biết, con từ sáng đến đây con không tiếp tiếp nhưng mà con không nhận tiền. Con bảo là thôi chú cứ về tu thôi, còn không nhận tiền, thầy bảo gia đình khó khăn thì không phải mang tiền đến đây, thầy đã cho các sư ông lên xem rồi, không có gì rồi cứ tu thôi. Nhưng mà khổ muốn thầy phải đến cơ, chắc là nghĩ là 50 triệu chưa mua được thầy thì 100 triệu sẽ mua được thầy đến nhà, khổ thân. Các vị nghĩ tôi rẻ như thế thôi à? Tôi chỉ có đáng 100 triệu thôi sao? Hả? Các vị nghĩ là tôi chỉ đáng 100 triệu thôi? Tôi thì 1 đồng cũng không đáng. Cái gì cần thì thầy 1 đồng cũng không đáng. Đối với thầy 1 đồng không đáng. Kể ra 1 đồng cũng không có nhận. Nếu như người đó cái việc cần phải giúp và giúp cho họ thấy họ gì thay đổi thì 1 đồng thầy cũng không nhận. Chứ đừng nói là 100 triệu, đừng nói là 50 triệu, đừng nói là bao nhiêu tiền. Có những trường hợp đó thầy còn cho các sư ông tự đến nhà để làm lễ cho, mà xăng xe tự bỏ ra, xe nhà chùa các sư ông tự lái đến tận nhà làm lễ cho. Có những trường hợp lễ xong á còn cho tiền nữa cơ. Gia đình họ khó khăn mà, lễ xong còn cho tiền nữa, cho gạo nữa, cho mì tôm nữa, cho quần áo nữa. Đâu có phải mình vì tiền đâu. Đó. Xong hôm qua tôi bảo đấy, đấy phải cái tiền đấy là phải giữ lại. Hôm nào lại phải gọi điện cho chú ấy xuống, nói khéo với chú ấy. Không có chú lại xuống, không thấy thầy đến, chú lại gì? Lại yêu anh, không yêu được, anh đòi lại quà thì chết toi. Lại xuống lại đi đòi lại quà, lại bảo tiền nhà con vay đấy. Tiền cho con đi vay lãi đấy mà chờ mãi không thấy đến thì chết. Khổ thân. Đấy, hiểu Phật Pháp một cách như thế là sai lầm. Hiểu Phật Pháp như thế một cách là mê lầm quá. Cho nên nói là hiểu là một vấn đề. Nhưng mà để tu tập đúng Phật Pháp lại càng là việc khó nữa. Gặp Phật Pháp đã khó, hiểu Phật Pháp một cách chân chính lại càng khó hơn. Mà tu được đúng theo Phật Pháp thì lại càng là một cái vấn đề gì không phải đơn giản. Cho nên chúng ta phải siêng năng tinh tiến để cầu học đạo trên trời, khất cầu giáo pháp của chư Phật để làm tỏ rạng tâm mình. Tức là trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật. Để tu học làm sao được chứ cái tâm can của mình ngày nào mà sáng ra. Chứ đừng có mê lầm, đừng có vọng chấp, đừng có đi theo con đường tà ma ngoại đạo cái kiểu như thế mà gọi là đi chùa được. Không phải, đi chùa như thế không phải. Dưới thì tùy duyên tùy nguyện để cứu giúp chúng sinh. Thì bên dưới trên thì cầu Phật để tỏ rạng tâm mình. Phía dưới thì tùy theo nhân duyên, tùy theo nguyện lực, tùy theo điều kiện khả năng của mình để cứu giúp chúng sinh. Ví dụ như phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường vân vân. Cúng dường là việc cúng dường người trên. Còn bố thí, phóng sinh, tu phúc đó là việc gì? Việc tốt vậy. Tất cả đều Phật đều dạy chúng ta nên làm vậy. Cho nên làm được như thế thì gọi gì? Gọi là vâng theo lời Phật dạy vậy. Còn như nay, hệ niệm Phật sự sang thời thứ 3. Tức là gì? Ở đây đã bắt đầu sang cái thời Phật sự thứ 3 rồi. Tức là thời đệ tam của Pháp hội Quan Âm tam thời niệm này rồi. Tức là bài khai thị số 12 này là đã sang cái thời Phật sự thứ 3 rồi. Vậy nên đại chúng đồng thanh tương ứng một câu: niệm niệm chẳng bỏ, thời còn có pháp nào cần bày tỏ nữa ư? Nói là gì? Đại chúng nên đồng thanh tương ứng một câu. Một câu đây chính là một câu niệm gì? Danh hiệu của ai? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát á. Đồng thanh tương ứng một câu, niệm niệm chẳng bỏ, tức là cùng nhau niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời còn có pháp nào cần bày tỏ nữa? Chúng ta đã nhất tâm cùng niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm rồi, chẳng cần có pháp nào để bày tỏ nữa. Vì Quán Thế Âm Bồ Tát chính là tất cả các pháp. Tất cả các pháp cũng chính là gì? Là Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chứ là niệm gì? Tất cả danh hiệu chư Phật Bồ Tát. Tất cả gì pháp giáo pháp của Đức Phật cũng ở trong đó vậy. Ngưỡng mong một lòng hướng Phật chuyên trì niệm, liền đó sen hồng dưới gót sinh. Chúng ta nếu dốc một lòng chuyên trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó, thì liền đó tức là ngay lập tức, ngay đó gì ở dưới gì, ngay đó thì đóa sen hồng ở dưới gót sinh. Điểm chúng ta thấy đi kinh hành đó, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đó, thì mỗi một bước đi là một đóa sen hồng sinh ra. Còn chúng ta thì nhất tâm niệm ở đây, thì ở trong kinh luận nói, ở Tây Phương Cực Lạc nói niệm danh hiệu Phật A Di Đà, danh hiệu Bồ Tát Quán Âm Thế Chí một câu á, thì ở Tây Phương Cực Lạc thế giới này là mọc lên một đóa hoa sen. Đóa nào cho mình, còn đóa nào cho chúng sinh. Đóa nào cho chúng sinh là đóa đó gì, chúng ta phát Bồ Đề tâm để tu cho mọi người, tu cho mọi loài. Còn đóa nào cho mình thì là cho gì, tu cho bản thân. Đó, cho nên nhất tâm tu hành như thế thì công đức vô lượng vô biên vậy. Đó gọi là người đi tu tập theo chính pháp vậy. Tu theo pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm, không phải là chúng ta chỉ ngồi đây để chờ Phật Bồ Tát gì thương tình cứu giúp, mà chúng ta cũng còn phải tu tập nữa. Tự mình phải phát Bồ Đề tâm nữa, giống như người có đủ đầy đủ gì, có đèn, có dầu, có tim, có bấc rồi. Đó là gì? Sự phát tâm của chúng ta. Phật Bồ Tát châm cái gì, cái ngọn đuốc trí tuệ vào cái đèn đầy đủ tim dầu bốc bóng của chúng ta rồi thì nó cháy lên và phát sáng mà thôi. Đèn mà cháy lên thì sẽ xua tan đi màn tối vô minh mà thôi. Bắt đầu sang câu hỏi trả lời thứ nhất. Có Phật tử hỏi rằng: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch Thầy, con cầu xin Thầy bố thí giảng cho con nỗi thắc mắc trong lòng mà bấy lâu nay con vẫn không yên, vì cũng đã mấy lần chúng con cũng đã viết trong các kỳ pháp hội mà chưa được Thầy giảng cho chúng con được rõ. Gửi mấy lần rồi mà chưa được giảng cho được rõ, hay là chưa được giảng lần nào? Nếu mà chưa được giảng rõ có nghĩa là đã trả lời rồi nhưng mà chưa được rõ. Nếu mà còn thì gửi lên mấy lần nhưng mà vì câu hỏi chưa được giảng á, lại là vấn đề khác. Thầy ơi, dạ, vì trong họ chúng con có mấy trường hợp bị chết như thế này Thầy ạ. Một, cô cháu dâu khi sang bên chùa làng gần đó dự buổi lễ của chùa, khi được nửa buổi lễ thì bị chết gục ngay trong chùa, chắc bị phải cảm, bị trúng gió. Nhưng cái này cũng do nghiệp đấy các quý vị, cũng do cái nghiệp của cá nhân đó. Hai, cô em dâu khi đi chùa trong khi đi chùa tụng kinh 49 ngày cho con của Phật tử trong đạo tràng, khi về nửa đường bị vấp ngã cũng bị chết ngay trên đường. Trường hợp thứ hai, em dâu đi chùa tụng kinh cho một đám 49 ngày, con của Phật tử trên đường về bị vấp ngã và gì, và vấp ngã mà chết nhá, chắc là đi bộ đây nè, vấp ngã là đi bộ đúng không, chứ không phải là bị tai nạn xe máy hay xe đạp ô tô gì mà chết, mà vấp ngã mà chết, đi bộ tức là đi bộ, nói từ vấp ngã đây thì nghĩa là đi bộ. Ba, còn cô cháu gái bị ốm khi đưa lên bệnh viện tỉnh, ngày hôm sau cháu cũng bị chết tại bệnh viện, khi đó cháu mới bước sang tuổi 17, cháu gái ạ. Trong ba trường hợp này, chết cách năm xa thầy ạ, tức là ba trường hợp này chết cách năm xa, tức là cách vài năm. Chúng con là kẻ vô minh nên cứ nghe người ta nói chết ở chùa, đường và viện, khi không làm lễ rước vong về thì không về nhà được mà cứ ở nơi chỗ chết đó. Con rất mong được Thầy bố thí cho chúng con được biết như thế nào, có cần phải làm lễ gọi vong về không ạ? Cuối cùng con kính chúc Thầy Pháp Thể Khinh An mãi mãi là cây đại thụ che mát cho chúng con trên bước đường tu tập. Ở đây thì với câu hỏi này thì Thầy khẳng định rằng nay Thầy mới đọc lại lần đầu tiên, chưa trả lời câu hỏi này lần nào cả. Có thể Phật tử này đã viết mấy lần các pháp hội rồi, nhưng nhiều câu hỏi quá không trả lời hết được, Nhưng nay nó đủ duyên, nó được lên đầu tiên này. Nay được trả lời đầu tiên. Thì đầu tiên thầy phải trả lời rằng cái việc mà trong gia đình này có ba người chết, dòng họ có ba người chết. Một là cháu dâu, hai là em dâu. Cháu dâu thì đang đi lễ tụng kinh ở trong chùa và gục ngã chết ở trong chùa. Còn em dâu thì đi tụng kinh 49 ngày cho con của Phật tử đi về vấp ngã và chết trên đường. Còn một đứa cháu gái 17 tuổi đi bệnh viện, lên viện ngày trước ngày sau thì bị chết. Nhưng cách nhau cũng xa xa vài năm. Và ý Phật tử này hỏi rằng á, nghe người ta bảo những người chết ở trong chùa và ở ngoài đường ở bệnh viện như thế thì vong linh sẽ không về được nhà, mà phải cúng gọi vong, triệu hồn, phục hồn và triệu hồn gọi hồn thì vong mới được về nhà, bằng không thì vong không được về nhà. Cho nên Phật tử này thấy thắc mắc, muốn hỏi rằng á, như vậy thì làm như thế nào, vong có được về nhà không? Thì tôi hỏi các vị lên chùa từ hôm qua, ở hôm nay và ngày mai nữa, thì hết ngày mai các vị có được về nhà không? Có được về không? Thầy có bắt lại chùa không? Có ai bắt không? Có ai bắt đâu. Chúng ta đến chùa là tự nguyện để tu mà. Thì trần sao thì âm vậy, có gì đâu các vị. Chúng ta hiểu một cách đơn giản là trần sao thì âm vậy. Đâu Phật Bồ Tát cũng có đi bắt gì, bắt các vong linh ở dưới đó để đi làm thuê quét chùa mướn cho Phật đâu, không có. Người này chẳng qua là gì, cái một là gì, cái vận hạn của họ, cái số mệnh của họ, cái ngày đó là họ gì phải chết, giờ đó họ phải chết. Nếu họ chết ngoài đường, ngoài chợ, nếu họ chết gì do đánh nhau, đâm nhau, chém nhau, bị tai nạn xe máy, xe hoặc là gì ô tô nó cán chết, hoặc là ngã xuống sông, xuống núi mà chết á, thì còn khổ cực hơn các quý vị. Họ được chết ở trong chùa, trước khi họ chết họ vẫn đang lễ Phật, đúng không? Vẫn đang lễ Phật, vẫn nhìn thấy Phật, và chung quanh vẫn còn có người cùng tu, cùng niệm Phật cho họ. Thì cái chết đó thầy nghĩ rằng không phải là quá gì phải lo lắng cả. Được chết ở trong đất Phật, ở trong cửa Phật á, tôi nói với các quý vị, cho tôi chết ngàn lần ở trong cửa Phật còn hơn là tôi chết là gì, tôi chết một lần ở đầu đường xó chợ, chết một lần ở bị tai nạn xe máy, xe hơi, ô tô, rồi ngã vách núi, rắn cắn, hổ vồ. Các quý vị chết trăm ngàn vạn lần ở trong cửa Phật còn hơn chết một lần đau đớn ở ngoài gì, ở nơi rừng thiêng nước độc, rắn cắn, hổ vồ. Chết ở trong cửa Phật có gì mà phải lo. Trước khi chết mà đi tụng kinh cho người ta, về mà mệnh số cùng, mệnh tận, mệnh gì mình hết, mình chết. Nếu mình không chết ở trong cửa Phật như thế, ngày hôm đó mình không đi tụng kinh mà mình đi gì, đi sát sinh hại vật, mình chết, thì cái chết đó thì sẽ đi sâu vào trong ba đường ác đạo. Còn mình đi tụng kinh về mệnh hết mà mình chết, thì dù sao vẫn còn cái công đức mình vừa tụng kinh xong đó, mình chết để mình gì, thần thức mình đi lên, chứ mình không đi xuống. Các vị nghĩ xem, cùng là chết, nhưng chết để đi lên và chết thì phải đi xuống, thì cái chết cái nào tốt hơn? Đi lên đương nhiên tốt hơn. Cho nên Phật tử này không phải lo, không phải suy nghĩ rằng lăn tăn rằng chết như vậy ở trong chùa và ở ngoài đường như thế là gì, vong linh không được về nhà. Không phải. Cái suy nghĩ như vậy là cái suy nghĩ của những người không có học thức, cái suy nghĩ của người thiếu hiểu biết, cái suy nghĩ của người là võ đoán thôi. Còn người học Phật chân chính của chúng ta biết rằng tất cả đều do nhân duyên, nhân quả và nghiệp báo vậy. Cái sống chết nó cũng gì, ở theo An Sĩ Toàn Thư á, chú lão An Sĩ Bồ Tát ngài nói sự sống chết của con người ta cũng đều có sự an bài và sắp đặt của gì, của mệnh mình rồi vậy, của bản mệnh mình rồi. Nếu mà người làm được việc cực thiện á, thì có thể tích phúc cải mệnh. Trường hợp này là trường hợp phải đặc biệt, làm được nhiều việc phúc đức tích thiện thì mới có thể tích phúc cải mệnh được, thay đổi vận mệnh của mình á, biến gì, biến chết yếu thành trường thọ được, biến khổ đau thành an vui được, biến không có phúc thành có phúc được. Các quý vị nên đọc cái quyển tích phúc cải mệnh thì sẽ rõ chúng ta phải làm như thế nào đó. Cho nên trường hợp này thầy khuyên là không phải lo lắng nữa, gia đình không phải lo lắng, cứ nhất tâm đi tụng kinh như thế này, làm sớ hoặc làm bài vị hồi hướng cho gì, cho các em, cho vong linh của các em và cửu huyền gia tiên nhà mình, Chắc chắn là gì, họ cũng được lợi lạc vậy. Nếu họ còn không may đọa vào trong ba đường ác thì cũng sớm thoát được ba đường ác vậy. Nếu họ không còn ở trong ba đường ác nữa, được sinh về cõi lành rồi, thậm chí là họ sinh làm gì, làm quỷ thần, làm chư thiên, có khi bây giờ họ đang ở trong hội trường này cùng tu với chúng ta vậy. Cho nên không phải suy nghĩ lăn tăn cái chuyện là sợ là họ không về được nhà, không phải lo cái điều đó nhé, không phải lo. Một Phật tử nữa hỏi, Phật tử ở Hải Hậu, Nam Định, Phật tử ở Mai Thị Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định chúng con, đây nói là huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định chúng con có đạo tràng tu tịnh độ vào các ngày Chủ nhật từ năm 2018 đến nay. Chúng con xin Thầy cho chúng con được đăng ký là đạo tràng, được Thầy dẫn dắt. Thầy cho kế hoạch đăng ký ạ. Đấy, ý thứ nhất. Thứ hai là một huyện ven biển của tỉnh Nam Định. Chúng con xin Thầy bố thí cho đạo tràng chúng con được cung nghinh Thầy về với đạo tràng. Chúng con buổi giảng pháp trực tiếp ạ. Đạo tràng chúng con từ 2018 đến nay, chúng con mới chỉ được nghe Thầy giảng trên mạng thôi ạ. Mong Thầy hoan hỷ quan tâm đạo tràng chúng con vùng sâu vùng xa, rất khát vọng được cung nghinh Thầy ạ. Con Mai Thị Thanh, số điện thoại đây. Thầy chưa dám nhận lời là về, nhưng Thầy sẽ cố gắng. Biết đâu một ngày nào đó không hẹn trước mà đùng một cái Thầy gọi điện bảo thế chuẩn bị nhá, thầy về thăm đạo tràng đây. Đấy, đấy. Vì công việc của Thầy cũng khá là nhiều, cho nên hẹn trước mà không về được thì phải tội ra, không hẹn trước. Nhưng mà năm nay thì chắc chắn là sẽ xếp cái kế hoạch là cho các sư ông lớn sẽ đến thăm các đạo tràng và dẫn cho các đạo tràng tu 1-2 tháng thì có thể đến thăm một lần. Đặc biệt là gần gần đây, xa xa thì phải bố trí một cái thời gian nào đó nó thích hợp. Năm nay cũng sẽ có cái kế hoạch đấy. Đạo tràng là muốn đến đăng ký thăm trước thì cứ ghi vào đấy. Xem ta, Thầy sẽ bảo các sư ông lớn lớn sắp xếp. Các sư ông bây giờ thì cũng biết tự lái xe rồi. Ông Hòa này, rồi ông Hạnh này, ông Khoa này. Đấy, mấy sư ông này tự lái xe đi được rồi, hoặc có các chú lái xe. Thỉnh thoảng thì đi đến để gần gũi lân mẫn các Phật tử, vừa là sách tấn động viên thay Thầy để đi động viên các Phật tử cũng tốt mà. Thầy thì có một thân, làm sao mà lo được hết tất cả được. Các sư ông lớn lớn rồi cũng phải lo các sư cô nữa. Thì bây giờ đạo tràng nào mà họ liên hệ, họ cần đến thì khoảng độ 1-2 tháng một lần đến để động viên dẫn tu cho Phật tử một ngày. Họ có cái điều gì cần hỏi thì giải quyết được ngay thì giải quyết, không giải quyết được ngay thì ghi nhận lại về để bạch lên sư phụ thế giải quyết cho, giúp đỡ cho. Đây cũng là một cái cách để cho gì tăng ni trong đạo tràng gần gũi với các Phật tử chúng ta hơn. Nhiều người đã nói với Thầy cái điều đó, nói là Thầy chả đến thăm chúng con, mong mỏi mòn cả mắt mà gì chả thấy Thầy đến. Thôi thì năm nay thì cũng sẽ phải có cái kế hoạch này. Thôi đạo tràng này các Phật tử thôi cứ nhất tâm tinh tấn tu tập và nghe giảng y giáo phụng hành thôi. Thầy mà đến được thì càng quý, mà không đến được cũng không sao. Gặp Thầy ở trong gì? Ở trong hình, nghe Thầy ở trong tiếng mà thực hành theo á, thì cũng như là nhìn thấy tận mặt và lễ tận dưới chân Thầy rồi vậy. Trong lòng có Phật thì Phật chính là gì? Phật luôn luôn ở bên ta. Trong lòng mà có Thầy á, nương theo lời Thầy giảng để mà tu thì Thầy luôn luôn ở trong đạo tràng của mình rồi vậy, ở trong gia đình của mình rồi vậy, và ở trong gì, ở trong trái tim của mình rồi vậy. Phật tử là Đỗ Thị Minh ở Hà Nội hỏi rằng: con kính bạch Thầy từ vi hoan hỷ, dạy cho chúng con hiểu biết về ngũ phương Phật, công đức chiêm bái đỉnh lễ cúng dường tôn tượng ngũ phương Phật. Con xin tri ân công đức của Thầy và chư tôn đức tăng ni. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngũ phương Phật ở đây là chỉ cho gì ạ? Là năm phương, Đông Tây Nam Bắc và Trung ương. Năm vị Phật này mà tới đây á, chùa chúng ta có làm điện thờ trên tầng 3 đó. mấy năm trước là có đặt tượng đá thờ, đặt tượng đá năm màu. Đấy, rồi ông Hạnh đi đặt. Ông Hạnh đi đặt nhưng họ làm hỏng mất. Cũng rất là đắt, 300-400 triệu một pho. Có pho đến 500-600 triệu. Cái pho đá hồng ngọc ấy. Nhưng mà cái may là cái pho hồng ngọc đấy họ vẫn chưa làm. Vì ngày đấy thì thầy cũng bận nhiều việc, cái giao cho sông Hạnh. Ông đi đặt thì người ta làm. Đấy, ba cái pho mà họ làm để xong rồi họ mang về để bên ngoài cái đối diện chỗ viết sớ đấy. Xấu quá. Nói nhỏ thôi, không có nghe thấy là họ buồn. Xấu quá, đúng không? Nhìn nó xấu quá. Ví dụ các vị bảo nơi khác thì có thể họ thờ cho lên đấy được. Bây giờ bảo thầy rước cái ba cái pho tượng xấu quá mang lên đó mà thờ cá, cái không gian của mình nó trang nghiêm thanh tịnh thờ phụng như thế, đến nhìn thấy ba pho tượng nó không có tướng hảo, người ta cười cho. Cho nên thôi, các đạo tràng, mấy đạo tràng, mấy Phật tử ngày xưa cúng tượng ngũ phương ấy, thì thôi tới đây thì tiền đã đặt cho họ, họ mua đá, họ tạc thành tượng rồi, mình bắt đền họ sao? Cũng khổ là do gì? Do mình bận quá, mình không đến để chỉ đạo họ làm được, cứ tin tưởng vào tay nghề của họ. Đến khi họ mang tượng lên, họ bảo họ xong rồi, mình xuống xem thì thôi, nó đã làm xong hết rồi thì làm sao mà sửa được nữa. Tượng gỗ thì còn có thể đắp gỗ vào, và tượng đất thì đắp đất vào, đắp gỗ vào để làm lại. Tượng đá thì đắp kiểu gì vào, các quý vị không thể đắp được nữa. Cho nên tiền thì họ đã mua đá tạc tượng thành đấy rồi. Mình thì nếu mà mình bảo họ làm xấu thì mình có đắt họ từ đâu. Đặt ông Hạnh ông đi đặt. Mà chính mấy cái đạo tràng ở Sơn Tây và ở dưới Hoài Đức là đi đến đặt người ta đấy. Đặt người ta làm. Nếu mà ngày xưa để thầy đặt ở trong Đà Nẵng thì nó làm sẽ đẹp hơn, nó sẽ đắt hơn, nhưng sẽ đẹp hơn. Nhưng mà đấy, tin tưởng. Giao cho đấy, cuối cùng đấy, tôi mới giao cho việc làm đâu. Thầy mới giao cho để làm thử xem có được không. Cuối cùng hỏng bét này. Rước về không dám mang lên để thờ các quý vị. Xấu cái đấy, các quý vị cứ ra đấy. Ba pho ở ngoài, đối diện cái chỗ ba pho tượng đá đấy. Đối diện cái chỗ viết sớ đấy, các vị nghĩ xem. Đấy, cái chùa mà không có sư toàn các vãi thì họ làm một thờ được. Như thế thì vẫn tốt. Nhưng chẳng nhẽ người ta đến người ta nhìn về cái ông thầy như thế này mà lại thờ những cái pho tượng như thế, thì ở một cái nơi trang nghiêm như thế thì các vị nghĩ thế nào đây? Người ta chửi vào mặt mình đó chứ. Cho nên thôi, cái chỗ đấy thì sau này thì xin lỗi các Phật tử, mà cái đây con lỗi một phần do thầy không sát sao ngay từ đầu. Giao cho sư ông Hạnh, và sư ông Hạnh thầy bảo là đấy quán xuyến rồi đi xem, nhưng mà khổ, tay nghề của người ta chỉ được có thế, biết làm thế nào, khổ lắm. Cho nên mang về, thế rồi sau này thì mình để trang trí ở một cái ở ngoài trời và cái gốc cây vậy, chỗ đấy để tạm thôi. Sau này là mình trang trí và giống như tượng các vị A-la-hán ấy, mình sẽ để vào một cái khu vực dân là vẫn đến lễ bái, vẫn các thứ được. Nhưng mà để vào trong nhà như thế thì cái thứ nhất thì ở trong nhà bây giờ mà cho nhiều tượng đá và tượng ngọc, tượng gỗ lên trên cái đại tượng đó, nó nặng, nó rất nguy hiểm cho cái công trình. Cho nên trên đấy bây giờ thầy phải suy nghĩ, suy tính toán là cả cái vấn đề chịu lực nữa. Cho nên nó từ đó, từ các tầng 4 trở lên là bây giờ thờ bằng tượng composite thôi. Đó, tượng ngọc và tượng gỗ như thế là đủ rồi. Không có thờ nhiều tượng nặng lên đấy là rất nguy hiểm về sau này. Vì vậy mà vừa qua là đặt tượng composite rồi. Tượng ngũ phương cũng đặt thành tượng composite rồi. Nhưng mà làm đẹp, đặt tận trong miền Nam, làm đẹp. Cho nên cái số tiền của các Phật tử mà cúng rồi á, thôi bây giờ thì họ sẽ bảo họ bù lại một phần để đặt vào cái tượng composite đấy. À, thì cũng thôi, các Phật tử cũng hoan hỉ. Những cái đạo tràng mà ngày xưa cúng cái tượng năm pho ngũ phương to á, và phải Phật tử mà hôm nay cũng phải nói thật, giải bày thật là như thế, chúng ta cũng không thể đòi lại hết tiền của họ được nữa. Vì họ cũng mua đá và cũng làm tượng cho mình rồi mà. Làm được 3 pho rồi còn 2 pho nữa nó xấu quá. Thì thầy mới bảo thôi, hai cái pho đá, một pho trắng và pho hồng ngọc ấy thì chưa vội làm. Để đấy bao giờ thầy chỉ đạo trực tiếp thì mới làm. Có thầy chỉ đạo và nó khác đấy. Không có thầy chỉ đạo thì nó khác ngay. Cho nên thầy bảo đấy, đá thì người ta mang về đây cho thầy rồi. Hai viên đá mang về đây rồi. Sau bao giờ làm tượng thì tính sau. Còn 5 pho ngũ phương đấy thì vừa qua đặt bằng hết cái pho Comagit rồi, thế bảo họ hoàn lại một số tiền để bắn lại cái tiền ngũ phương Phật đấy bằng Comagit. Thì các đạo tràng, các Phật tử cúng dường thì thôi, từ cái pho tượng đá ngày xưa nó không được như nguyện, thì bây giờ coi như chúng ta được cả hai cái, đúng không? Được cả năm pho tượng đá mà sau này để thờ ở ngoài trời ấy, với được cả năm pho gì, năm pho tượng của Bà Xít thờ ở trên tầng 3 nữa, vẫn là tượng mà. À, nó vừa là nhẹ mà nó lại đẹp. Thờ ở trên đó nhìn nó tương hảo vào, ai nhìn thấy Phật cũng phải muốn cúi đầu, phải muốn chắp tay, phải muốn lễ bái chứ các quý vị. Đó, đặc biệt là cái nơi trang nghiêm thanh tịnh như vậy. À, còn chúng ta, còn ngoài đó chúng ta để ở ngoài gốc cây ấy, thì để khắp các nơi ở ngoài trời ấy, làm cái nơi vừa là tiểu cảnh vừa là trang trí. Tiểu cảnh ấy, thì họ cũng vẫn phát tâm được, nhưng mà nó không được như ở trong cái nơi trang nghiêm ấy. Thì thôi được cả hai. Các Phật tử ấy, năm nhóm đạo tràng và gia đình Phật tử cũng năm phong ngũ phương to ấy, ở tầng 2 đấy nhá, thì tới đây cũng hoan hỉ. Thầy không có bớt một đồng nào đâu, tiền đưa cho người ta hết 100% rồi, thậm chí thầy còn ứng cả tiền làm cho họ 200-300 triệu nữa rồi. Nhưng bây giờ chịu bó tay thôi, chả được. Vì họ cũng nghèo, họ có đâu. Họ cũng làm thợ, làm công ăn lương, họ làm cho mình. Nhưng mà nói gì nó không được như ý muốn. Thì bây giờ thì thôi, thì tạm thời như vậy. Thầy cũng sẽ tìm cách cho bảo họ thì hoàn trả lại cái mấy trăm triệu. Mỗi một pho là tiền tượng Comagit là 120 triệu. Đấy là cái tiền tượng thôi, chưa có đế. Thì bảo họ hoàn lại cái phần đó thôi. Thì cái phần tượng đá ngày xưa có pho đến 400-500 triệu cơ. Thì bảo hoàn lại cái đấy để cho chúng ta thay vào đó thì được cả hai. Các Phật tử hoan hỉ, các gia đình hoan hỉ nhé. Các đạo tràng mà cúng năm pho ngũ phương hoan hỉ. Còn những pho ngũ phương bé thì hôm Tết thì thầy nói là bây giờ tới đây thì chúng ta cũng bắt đầu đúc cái pho ngũ phương bé. Nếu mà chúng ta đặt ở trong miền Nam á thì cứ 4 triệu một pho. Hôm rồi thầy đặt pho tượng mẫu là 4 triệu một pho. Không phải 3 triệu đâu nhá, 4 triệu một pho. Ra tới đây họ gửi ra tới đây cho mình là 4 triệu một pho. Vậy nếu mà chúng ta đặt họ thì chúng ta mất cả 4 triệu ấy mà mới được có một pho tượng. Nhưng chúng ta làm lấy thì 3 triệu ấy chúng ta chỉ mất khoảng 1 triệu 2 đến 1 triệu rưỡi làm tượng. Còn lại khoảng gần 2 triệu là gì, vào làm cái gì ạ? Mua sơn với làm cái tòa ngồi của ngài để trong cái ô đấy, ngài ngự ở trong đó, tức là trọn vẹn ở trong đó, vừa có công đức làm tượng, chúng ta không mất đi. Tới đây bắt đầu vào an cư mà lấy cả cũng phân cho xưởng tượng bắt đầu là đúc, và các sư cũng xuống là đúc, và các Phật tử cũng xuống đó để đúc. Vì mình không có tiền mặt thì mình phải bỏ công bỏ sức ra để góp công sức với các Phật tử để làm cái đó, thì lại bớt đi được khoảng hơn triệu để trả cho anh em thợ thuyền nó làm công ấy, để đắp tượng ấy, vân vân. Thì cái năm pho ngũ phương này, cái ý nghĩa thì thôi, cái ý nghĩa nó sâu lắm, để sau này một cái lúc nào đó thầy sẽ giảng về cái ý nghĩa của năm pho tượng ngũ phương này, công đức lớn lao. Mà trong kinh nói rằng ai mà có nhân duyên mà gặp được năm đức Phật này, nghe danh hiệu của năm đức Phật này và cung kính cúng dường năm đức Phật này á, thì đời đời kiếp kiếp không bị đọa vào trong Nam. Chúng ta có vừa nổi lên một cái chú làm tượng Comagit đẹp như thế, nhưng không biết nó làm có đẹp như mẫu hay không. Mẫu thì đẹp, mẫu chú ấy làm ra cho một số các chùa thì đẹp, phải nói là thầy là cái người mà kỹ tính rồi, nhưng mà nhìn thấy mà ưng ngay, nhìn thấy ưng ngay. Đặt chú ấy làm cho 7 pho dược sư Comagit, có 6 pho nhỏ hơn thì mỗi pho là 120, chú ấy xin 120. Còn pho to thì chú xin là 250. Còn cái pho bé xíu xíu là 4 triệu các quý vị. Mà mình làm đấy thì nó chỉ mình phát động là 3 triệu, nhưng mà mình làm để bớt đi cái công đi, còn lại thì để làm một cái chỗ ngồi, mua sơn rồi tới đây là còn phải thuê các chú thợ nó hoa văn, nó làm cái hoa văn nó ốp vào bên. Vì sao thờ dược sư? Vì Đức Dược Sư ngài cũng có duyên rất lớn với thế giới Sa Bà chúng ta này. Đức Phật Dược Sư ngài có cái nguyện là cứu giúp cho những người bị bệnh tật, bị ốm đau, bị vận hạn, vân vân. Những người bị bệnh tật đó, tụng kinh dược sư hoặc cúng dường Đức Phật Dược Sư, tranh ảnh tôn tượng Đức Dược Sư thì sẽ được tiêu tai giải hạn. Đặc biệt những người đang gặp những cái căn bệnh quái ác như là ung thư, như là những cái căn bệnh gì nó khó chữa. Thì trong kinh nói là cúng dường á, tranh ảnh tôn tượng Đức Phật Dược Sư, tụng kinh Dược Sư, trì niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư á, thì sẽ được tiêu tai giải hạn và được cát tường, vân vân. Cho nên cũng làm một tầng thờ Đức Dược Sư đấy để cho gì? Chùa chúng ta sẽ làm cái nơi cho mọi người đến cái gì cũng có. Họ cầu cái gì cũng được, cầu sinh Tây Phương cũng có, rồi cầu khỏi bệnh cũng được, rồi thậm chí là rất rất nhiều. Họ, chúng ta là một cái nơi đáp ứng thật nhiều những cái sự mong cầu của chúng sinh. Tâm chúng sinh mong cầu vô lượng thì hạnh nguyện của Phật Bồ Tát cũng có vô lượng vô biên để đáp ứng cái lòng mong cầu của họ. Hết. Con thứ hai bị tâm thần, con trai út mắc bệnh về máu, đang điều trị tại Viện Huyết học Trung ương. Chồng con lại theo gái, khổ. Đây gọi là họa trong họa đó, đúng không? Gọi là khổ trong khổ, đây gọi là khổ khổ đấy. Sáng qua con có gặp thầy và thầy báo xem lại mộ tổ bốn đời nhà con cách 7 mét xung quanh có vấn đề gì thì báo lại thầy. Gia đình con đã huy động nhiều người đi tìm nhưng ngôi mộ đã mất từ lâu. Mới có bốn đời mà đã để mất mộ thế thì nguy rồi. Đấy. Vì nhà nước san ủi đường và làm đường bê tông. Thôi. Thế còn gì nữa? Thế bây giờ họ san ủi, họ làm đường, họ đi lên trên, bệnh tật như thế, chồng thì lại bỏ đi theo gái như vậy, khổ thân. Già rồi, cụ ấy già rồi, hôm qua đến phải tầm phải trên 60 gần 70 rồi. Nếu mà chồng như vậy, chồng cũng ngang ngang tuổi thì cũng phải tầm 70 rồi. 70 mà còn bỏ đi theo gái đấy, khổ. Đâu có phải là có phải trẻ nó mới bỏ đi đâu, già nó cũng bỏ đi đấy, khổ thân chưa. Đấy, cho nên trường hợp này thì về khuyên làm như vậy đó. Tụng kinh từ giờ về nói với cả cái chi họ đấy, muốn yên ổn ấy, thì tất cả cùng tụng kinh Địa Tạng với nhau, trừ những ngày bận bịu quá. Đấy, tụng kinh Địa Tạng và giảng kinh Địa Tạng, mở cái đài giảng kinh Địa Tạng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình ấy. Và những người còn sống cũng nên nghe giảng kinh Địa Tạng để phát khởi cái tín tâm bồ đề để mà học đạo. Xong làm được như thế, xong đến tháng 10, khoảng giữa tháng 10 rồi đó, tháng 9, pháp hội tháng 9 thì ra dự xong thì thầy sẽ bố trí cho ngày giờ làm như thế nào và cái cách làm mộ giả như thế nào. Cái trường hợp mà vong linh họ chấp là phải làm cái đấy đấy, làm xong thì yên, làm xong được thì yên. Cái này thầy cũng đã giúp cho một vài gia đình rồi. Đấy, cái việc chuyện tâm linh các quý vị ạ, có phải là cái gì cũng sắc, sắc không không, sắc bất gì không không, bất gì sắc ngay được đâu. Chúng sinh người ta còn chấp lắm, phàm phu mà làm sao mà đã thấu được cái cảnh giới của Phật, của Bồ Tát được. Cho nên chúng ta cũng phải phương tiện gì, các cụ ngày xưa nói là đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo gì, thì mặc áo vải hả, thì mặc áo giấy. Đấy, kiểu ý các cụ đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Ý là nói là gì? Nói là chúng ta phải biết những các phương tiện thiện xảo để mà cứu giúp chúng sinh vậy. Người xuất gia cũng phải biết các phương tiện vậy, không thể cứng đơ đơ ra như pháp của Phật bảo cái đó là mê tín dị đoan, cái đó là tà pháp, không phải đâu. Chúng sinh bệnh thì Bồ Tát cũng bệnh. Bồ Tát thì vui trong niềm vui của chúng sinh, mà khổ trong gì? Trong niềm đau nỗi khổ của chúng sinh, đó mới gọi là Bồ Tát. Bồ Tát phiên âm từ tiếng Phạm là Bodhisattva, tức là Bồ Đề Tát Đỏa mà, dịch là giác hữu tình mà. Đem ánh sáng, trí tuệ để giác ngộ để giải thoát cho chúng sinh mà. Cho nên chúng ta phải biết rằng cái phương tiện của nhà Phật thì có rất nhiều vậy. Cốt là để chúng sinh được an lạc, được thảnh thơi, được giải thoát, được bớt đau khổ và hướng đến sự thanh tịnh an lạc nội tâm vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Ôi dồi, nhiều bức thâm thư khổ chưa dài thế. Lời đầu tiên con xin kính chúc thầy cùng toàn thể quý thầy cô chùa Khai Nguyên pháp thể khinh an, thân tâm thường an lạc, Phật đạo viên thành, thầy hoan hỷ giải đáp và cứu giúp cho gia đình con một việc như sau với ạ. Năm 2017 gia đình con có bốc mộ sang cát cho mẹ chồng. Khi bốc lên thì cụ vẫn còn nguyên. Do không biết nên gia đình con không chôn lại mà để người bốc xác thi thể của cụ xong rồi mới chôn lại. Sau 4 tháng đến đầu năm 2008 thì chồng con bị tai nạn và mất. Do xảy ra như vậy nên con cũng sợ và đi xem bói một số nơi. Có chỗ thì bảo do đời trước các cụ nhà con lấy của đình chùa mang về nhà dùng nên giờ nghiệp đổ, nên nghiệp đổ ra như vậy. Có chỗ thì bảo phải làm lễ giải hạn rồi phải ra trình đồng mở phủ hầu, không thì phải ra trình đồng mở phủ hầu, không thì còn bị nặng hơn nữa. Chúng ta thấy ghê, dọa ghê quá thì thôi. Sau khi xem bói, con cũng có về hỏi lại các cụ trong họ đời trước có lấy đồ thờ đình chùa không, thì các cụ bảo ngày xưa chùa làng phá có mang một số đồ về dùng và giờ vẫn còn. Tức là có cái họ nói đúng đấy, đúng không? Có cái là quỷ thần nó nói đúng đấy. Để làm lễ giải hạn, không, hai mẹ con càng sợ nên cũng nghe lời thầy bói dốc tiền của để làm lễ giải hạn, mở phủ hầu đồng. Sau khi mở phủ hầu đồng xong, sự việc gia đình con ngày càng rối ren. Đáng nhẽ mở hầu đồng mở phủ xong nó phải khỏi chứ nhỉ, nhưng là càng rối ren thế này là hỏng rồi. Công việc làm ăn bị phá sản, đổ vỡ hết. Con trai lấy vợ được một thời gian cũng không hạnh phúc và bỏ nhau. Nhà cửa mất, sự nghiệp cứ làm đâu là đổ bể đó, tan tành mây khói. Trong một thời gian dài đến nay gần 10 năm, gia đình con bị mất phương hướng. Mọi việc cứ mất kiểm soát và rơi vào bế tắc, đau khổ không lối thoát. Đến nay con được một người bạn gieo duyên và biết đến chùa Khai Nguyên, biết đến thầy. Con khẩn thiết mong thầy chỉ dạy và dẫn dắt để gia đình con vượt qua được khổ nạn này ạ. Con xin cảm ơn thầy, xin tri ân công đức của thầy. Ở cái trường hợp này á, bây giờ thì biết rõ là gì, con lấy của đình của chùa rồi. Đấy, khổ thế đấy. Các cụ ngày xưa bảo của Phật mất một đền mười mà. Không hiểu, trong cái giai đoạn sau năm 45 giải phóng xong, đất nước chúng ta cũng có một thời gian gọi là cải cách văn hóa đó, cách mạng văn hóa đó, học theo cái cách làm của Trung Quốc đó, cũng phá đình phá chùa. Một số người mang cái đồ thờ đó về để thờ tại gia, tại nhà. Thì trong Phật tử này có hỏi ra bây giờ mấy quả đi xem, họ mới bảo là gì, đúng như thế. Đi về bây giờ xem đó, kiểm tra là hỏi các cụ bảo đúng, có một số đồ thờ lấy của đình của chùa ngày xưa, làng phá đình phá chùa, các cụ có mang về thờ trong nhà, bây giờ con cháu vẫn phải gánh. Thôi thì cái này thời gian không có nhiều, không nói nhiều nữa, bây giờ hướng dẫn cho cách giải quyết luôn này. Gia đình Phật tử này về phải cùng anh em họ hàng này về cùng nhau, trong cái anh em trong cái chi nhà mình á, làm một cái lễ gia đình ra chùa mà nhờ các sư hay là các thầy ở trong đình trong chùa đó họ lễ tạ cho, họ sám hối lễ tạ cho toàn bộ cái đồ ngày xưa lấy ấy, bây giờ mang ra để trả lại đồ đình nhất thì trả đình, đồ đình đồ đền thì trả cho đình, đền đồ chùa trả cho chùa. Thì thường thường là cái đồ thờ mà có cái đỉnh có cái hạc á thì cái đấy là của đình đó, của chùa thì người ta ít nơi họ thờ hạc lắm. Cái ví dụ cái bộ tam sự bát hương đỉnh đồng mà có cả con hạc á thì thường là ở hay ở đình và ở đền. Còn ở chùa thì có bát hương bằng đồng hoặc là cái mâm bồng hoặc là cây nến thôi. Thì thường cái đồ đó đồ của nhà chùa. Còn nếu mà cứ có cả cái con hạc và thường đường đó, thường cái đồ đó đồ ngày xưa thờ trong đình trong đền. Đấy là cái cách thờ ngày xưa này thường như thế. Tuy nhiên cũng có chùa thờ hạc nhưng mà ít lắm. Thì về nên xem cái đồ thờ này mang để trả lại toàn bộ cái đồ thờ cũ này, làm cái lễ. Trước khi mang trả thì mình cũng phải làm cái lễ ở nhà nhà mình, kính cáo với thần linh thổ địa gia tiên nhà mình, các cụ nhà mình để mình thay lại cái đồ thờ này, mua cái đồ mới để thờ lại trong nhà. Cái này trước khi xong mang ra thì phải rửa cho sạch sẽ đi, rồi nước ngũ vị hương khai quang tẩy với sạch sẽ mới mang ra đình ra chùa để nhờ các sư hoặc các thầy cúng ở ngoài đình ngoài chùa thầy thống và lễ tạ cho. Và đặc biệt á, ở trong đình, trong chùa, trong làng, trong xã nhà mình á, ví dụ như có một ngôi chùa, ngày xưa mình biết ngôi chùa nào á, thì mang ra thẳng ngôi chùa đó thì cúng thì là tốt rồi, mà không biết á, là các cụ mang từ ngôi chùa nào, thì tốt nhất vì trong xã nhà mình có 3 ngôi chùa thì cả cái chi nhánh chi họ nhà mình cùng chung nhau lại mua lấy cúng lấy 3 cái bộ bát hương bằng đồng á, đồ bằng đồng thì mình cúng bằng đồng, đồ bằng sứ thì mình cúng bằng sứ, tùy theo. Trong xem trong nhà mình cái đồ mang về đó bằng đồng thì cũng bằng đồng, bằng sứ thì cũng bằng sứ. Mua bát hương này, rồi cây nến này, rồi mâm bồng này. Đấy, những cái đồ đó và mang ra để cúng. Nhờ họ làm lễ, nhờ các sư và các ông thầy làm lễ cho. Bây giờ trong xã mà có 2 ngôi chùa thì cũng nên 2 bộ như thế, mỗi chùa 1 bộ. Trong xã mà có 2-3 ngôi đình, ngôi miếu thì cũng gì cũng nên mua để cúng cái vậy. Bây giờ cái đồ đấy nó cũng không đắt lắm đâu mà. Đồ bằng đồng nhỏ nhỏ xinh xinh vừa vừa đó nó cũng khoảng vài triệu một bộ thôi, 2-3-4 triệu rồi một bộ là cùng thôi. Cái bộ to thì có thể 5-6 triệu, giờ nó không đắt như ngày xưa nữa. Thì cả cái chi họ nên thì nên cùng nhau lại mà cúng. Nếu họ mà không cúng ấy, không nghe thì mình gia đình nhà Phật tử này cúng cũng được, thì mình làm ít thôi, mình cúng ví dụ xã mình hay làng mình thôn mình ấy, có một chùa một đình thì mình cúng một chùa một đình, chùa một bộ và đình một bộ, coi như là mình cắt cái phần đó, tiền này ra để đi chữa bệnh đi, để làm việc phúc để đi chữa bệnh đi, thì nhất tâm để sám hối. Và đặc biệt xong á nên tụng kinh Địa Tạng lấy 100 ngày để hồi hướng, để sám hối cho các cụ nhà mình đã làm cái việc sai trái trước đây, và cầu Phật Bồ Tát á, thương tình á, và hoan hỷ để cho gì gia đình nhà mình á, cái chi họ nhà mình á, nhất tâm được sám hối. Thầy nghĩ rằng cũng sẽ gì dần dần sẽ hết thôi. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Con kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị Hòa. Hiện gia đình con đang gặp chuyện không vui, con muốn nhờ thầy giúp đỡ cho con. Làm sao mà lắm người không vui thế nhỉ? Hôm nay ở đây sao nhiều người không vui thế? Chả thấy ai hỏi câu chuyện câu con đang vui thế nào cả, toàn nói là không vui thế này, buồn quá. Chẳng nhẽ là đến chùa toàn người không vui hay sao? Gia đình con xảy ra nhiều chuyện từ tháng 7 năm ngoái. Đầu tiên do năm xung tháng hạn của vợ chồng con. Làm sao mà biết là năm xung tháng hạn đấy? Chắc là đi xem đúng không? Sau đến trong gia đình con có người mất, và con có đi chùa xin các bùa, các loại bùa. Đi chùa xin các loại bùa về dán trong nhà. Nhưng sau đó liên tiếp xảy ra một số chuyện vui. Xin được bùa về, sau đó xảy ra một số chuyện vui. Có cả ma vào nhà con. Cái chuyện này là chuyện vui á. Còn có lúc cái nhập vào người con nữa. Cái này vào chuyện vui á. Vui thì cứ về mà nhập đi, nhảy tưng tưng đi. Ra đây nhảy vui thì phải, chắc là viết nhầm. Nhưng sau đó liên tiếp xảy ra một số chuyện thì chuyện vui. Đây này, khi tôi đọc nguyên văn lên mắt tôi tối nhưng mà nó chưa đến nỗi đọc sai đâu. Chắc là gì, chuyện không bằng lòng, không vừa ý, chuyện buồn, chuyện nó không như ý. Nói là chuyện vui, nếu vui thì cứ thế mà làm thôi. Vui làm gì có chuyện ma, ma gì ạ? Ma nó nhập vào thân rồi nó nhập nhảy tưng tưng ra bảo vui cái gì. Mệt lắm. Chắc là viết nhầm, vội quá là viết nhầm. Chắc là chuyện buồn, chuyện không như ý đó. Con cũng đã nhờ làm lễ và giải quyết nhiều cách rồi, nhưng mà không có kết quả gì. Nay con được biết đến chùa Khai Nguyên, biết được đến thầy. Vậy con rất mong được thầy giúp đỡ gia đình con. Những việc con kể trên sau đó lại trở thành gọi là tâm ý tương thông. Nên bên ngoài họ nhìn thấy hết nhà con và đọc cả những suy nghĩ của con. Đấy. Đây là do kiếp trước đi tu gì tu sai đường đấy mà, cho nên bây giờ nó mới xảy ra như thế. tu sai đường do mong cầu thần thông. Cho nên bây giờ được thân người rồi mà không thoát được khỏi cái sự cám dỗ và ám ảnh của họ vậy, của quỷ thần vậy. Qua những chuyện trên đã làm ảnh hưởng đến gia đình con, vậy chăm sự kính mong nhờ thầy giúp đỡ cho gia đình con được trở lại bình thường như trước. Con vô cùng xin cảm ơn thầy. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái trường hợp này thôi thì cũng không dài dòng nữa vì thời gian không có nhiều. Thầy khuyên rằng Phật tử này bây giờ về phải nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và lễ danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Nên lễ danh hiệu của ngài, tụng kinh rồi mà nên lễ nữa. Mỗi một thời lễ nên khoảng từ 20 đến 30 phút. Cứ Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát lễ xuống một lễ. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát lễ xuống một lễ, cứ như thế mà lễ. Lễ cho thầy 100 ngày đó thì khi đó thì mới lên gặp lại. Lúc đó mới nói chuyện sau hướng dẫn tiếp như thế nào. Nếu chưa lễ được danh hiệu của ngài 100 ngày, chưa tụng được 100 bộ kinh Địa Tạng, chưa lễ được danh hiệu của ngài 100 ngày á, thầy có nói cũng như thừa. Trường hợp này nên tụng 100 bộ kinh Địa Tạng trong mùng 1 ngày rằm để nên phóng sinh một chút tùy tâm. Một chút thôi cũng được, không cần phải nhiều, chút xíu thôi được. Thậm chí một vài con ốc, một vài con cá trạch hay lươn trạch hay con chim sẻ thôi cũng được. Gọi là có làm mùng 1 ngày rằm. Tụng kinh 100 ngày tụng kinh Địa Tạng tôi phải chọn đủ 100 bộ. Niệm danh hiệu của ngài mỗi một ngày ít nhất phải được 2 thời. Tức là lễ danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng đó, giống như lễ sám nguyện đó, cứ Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát lễ xong mà lễ. Ít nhất là phải khoảng 20 phút cho đến 30 phút chuyên lễ như vậy. Hoặc là tụng kinh xong lễ luôn, nhưng mà phải bấm đồng hồ nhìn phải được 20 phút lễ trở lên, cho đến 30 phút xem đồng hồ hẳn nói. Thế như sau 100 ngày đó thì đủ 100 bộ kinh Địa Tạng và lễ Phật 100 ngày lên, thầy sẽ hướng dẫn cho tiếp thì mới có thể giải quyết được cái vấn đề này. Trường hợp này là phải giải quyết như thế. Phật tử nữa hỏi: con xin thầy giải thích cho con từ sái tịnh ạ. Vì khi trợ niệm lâm chung, thầy tịnh không nói phải sái tịnh. Khi đi hộ phúc người không đủ vợ chồng có được cầm phướn cái, phướn con không ạ. Người có bụi có được cầm không ạ. Nhà chùa nhờ cô đồng treo quanh nhà. Nhà chùa nhờ cô đồng treo quanh nhà những tờ giấy bốn phủ và ở trước cửa giữa, thì khi đọc kinh niệm Phật các cụ gia tiên có được vào nghe không ạ? Người mất 49 ngày rồi đưa lên chùa, vong có được trở về chùa không ạ? Câu hỏi là Phật Pháp đấy. Câu Phật tử này hỏi mấy ý. Ý thứ nhất là xin thầy giải thích cho câu thế nào là sái tịnh khi đi trợ niệm cho người lâm chung. Sái tịnh tức là múc cốc nước ấy. Múc một cốc nước trong, mà cốc lưng lưng thôi. Và một cái cành ngâu hoặc cành hoa, cành lá thì cũng được. Đặt lên trên ban thờ Phật, cái khi mình trợ niệm ấy, đặt lên trên cái ban thờ Phật để đấy một tí, niệm Phật. Sau đó thì khi mà tắm rửa thay quần áo cho cái người mất kia xong á, tức là trợ niệm xong rồi nhé, tắm rửa thay quần áo xong cho vào quan tài nhưng mà chưa vội đậy nắp, bắt đầu mình cầm cái cốc nước đây, để cầm cốc nước, tay trái thì cầm cốc nước để ba ngón lên như thế này, cầm cốc nước cho vào giữa ba ngón này, để cốc nước trước ngực này, và kết ấn cát tường như thế này, cát tường, ấn cát tường, đây ấn cát tường để đặt trước cái miệng chén đấy, đọc trước cái miệng cốc nước ấy. Và đọc cái bài kệ là gì? Nguyện chư Phật dĩ thần thông lực, gia trì tịnh thủy đắc thanh lương. Và chúng ta cầm ba nén hương thư vào đó cái chữ gì? Thanh tịnh thủy. Không biết tiếng Hán thì viết tiếng Việt cũng được, chữ thanh tịnh thủy. Đó. Bài kệ là nguyện chư Phật dĩ thần thông lực, gia trì tịnh thủy đắc thanh lương. và thư lấy ba nén hương viết chữ, thư chữ là viết chữ thanh tình thủy lên trên miệng của công đức ấy. Và lần cuối cùng để viết thêm chữ gì? Chữ tâm. À, thanh tịnh thủy, xong để viết chữ tâm. À, sau đó thì chúng ta đọc bài chú chuẩn đề bảy biến. Khể thủ quy tô tất đế đầu diện linh lễ thất câu chi ngã kim chứng tiến đại, ngã kim chứng tán đại chuẩn đề chú nguyện tử bi tuy gia hộ đó. Nam mô tát đan tấm tam diệu tam bồ đà câu chi giai than chi lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha đó. Đọc bảy lần như thế và bắt đầu mình cầm cái cành lá, cành ngâu hoặc cành lá, cành hoa đó, dúng vào cốc nước này. À, khi chúng ta dúng vào đấy, chúng ta niệm là gì? À, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát được, Nam mô A Di Đà Phật cũng được tùy theo. Khi chúng ta vẩy á, chúng ta sái á, chúng ta vẩy ra thì chúng ta niệm gì? Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Chúng ta vẩy theo cái chữ tâm, chữ tâm trong chữ nho á, một điểm bên này, điểm cuối vẩy thì một điểm này, điểm thứ hai này, điểm thứ ba, điểm thứ bốn, xong rồi vẩy đu đưa cho nó dễ coi tí. Đấy, kiểu nó thế. À, tức là cái tay chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta dẻo ra tí, ví dụ vẩy ấy, đâu chả có cành lá là thì vẩy cho cái. Đấy, ví dụ như vẩy vẩy này, vẩy này, vẩy vẩy ba điểm như thế, vẩy nhẹ nhàng như thế, đó gọi là sái tịnh, gọi là sái tịnh, gọi là khai quang sái tịnh, hay còn gọi là khai quang tẩy uế. Đại ý là nhờ vào cái thần lực của Phật, của Tam Bảo, của Bồ Tát, khiến cho cái vong linh của cái người đã mất kia, cái linh hồn của họ đã mất kia là gì? Sớm là được giới định tuệ, giải thoát chi kiến hương của Phật, được công đức của Phật, thần thông công đức của Phật gì, được cái nước thanh tịnh thủy, nước công đức, bát công đức thủy của Phật là gì? Tẩy rửa về thân tâm cho họ, khiến cho họ được thanh tịnh, khiến cho họ được để đi về, để về với Phật. Đây ví dụ như đây, công đức để vẩy này, cầm cái cành ấy, nó cũng cái ngón tay nó cũng ra đẹp đẹp tí này, diễm tí này, vẩy này, vẩy này, vẩy này, vẩy vẩy này, vẩy đấy, rung rung với cái này, đấy, bắt đằng sau này là cái đấy, phải diễn một tí, diễn viên diễn tí. Ngày xưa chúng tôi đi học, còn học chưa đi học làm chú tiểu á, đi học cúng á là phải học cả cái này. Đấy, thầy chùa là bùa làng ô, diễn là diễn ngay vào cốc nước uống thế này. Diễn ngay vào cốc nước uống thì cũng không sao. Đấy, cho nên đấy là nói về sái tịnh, ý nghĩa sái tịnh này. Nó cũng rất là thâm sâu và huyền diệu trong Phật Pháp vậy. Nhưng nói nôm na là gì? Đó là giúp cho mình, cứ nói giúp cho giống như là mình gột rửa thân tâm cho nương nhờ vào công đức thần thông á, nguyện lực chú nguyện. À, và chú lực á, nguyện lực của Phật á, khiến cho thân tâm của cái người mất kia là được trang nghiêm, được thanh tịnh, và để thần thức của họ về với Phật một cách là gì? Nhẹ nhàng, thảnh thơi, vân vân. Đó, nôm na là như thế. Thời gian không có thì không nói nhiều được. Ý là Phật tự hỏi là nói là người có bụi, tức là gia đình mà có bụi thì gia đình có người mất á, thì có được cầm đi hộ đám, có được cầm phướn cái không? Không sao, cầm được hết. Người ta thì chỉ kiêng cái lúc đi là đi đám thôi, đi đình đền thôi. Còn nhà Phật chúng ta không kiêng thì thôi, nhưng mà cái chỗ nào mà Phật tử mà họ chấp á thì thôi mình tránh đi, để cho họ khỏi dị nghị mà rồi lại sinh tâm phiền não. Thì thôi thì mình đi theo thì mình nhất tâm thì mình niệm Phật, hoặc mình cầm cái phướn con được, có cái phướn to thôi, nhường cho gia đình người nào không có bụi, tức là trong 3 năm không có tang á, gia đình không có đại tang á, không có tang á, tức là bụi ở đây, tức là thế, hiểu như thế. Thì thôi để cho những người họ không có bụi họ cầm phướn cái, còn ta cầm phướn con cũng được, không có là dị nghị cho là phiền não. Còn thực tế cầm thì cũng chẳng sao vậy. Và họ lại hỏi một ý nữa là nhà có cô đồng á, cho treo những cái đồ giấy bùa chú của đồng bóng lên, thì lúc khi cúng, lúc đến chợ niệm á, thì các cụ trong gia tiên có vào nghe được không? Chả sao cả, nghe được hết. Bùa chú đến đâu khi gặp pháp của Phật một cái, chúng ta nhất tâm gặp pháp của Phật một cái, thì bùa chú thì cũng chỉ thành cái tờ giấy lộn mà thôi. Cho nên các vị cứ yên tâm, không phải lo cái chuyện đó. Nhưng mà cái lúc mà thì mình ra về, mình niệm chú, mình về hết đi, cái nếu cái bùa chú cái thầy phù thủy á, nó mà ém âm minh nó vào đó, thì không còn người ở đó tụng kinh niệm Phật nữa thì nó lại trở về. Giống như cái khi mà có công an đến dẹp loạn mà thì bọn trộm cướp nó chạy đi hết, nó giạt đi hết ấy. Khi mà công an về khỏi một cái có khi nó lại quay lại, kiểu thế. Cho nên đừng có dại gì mà dùng bùa dùng chú ông thầy phù thủy ở trong nhà làm cái gì. Nếu chúng ta mà sợ rằng phong thủy đất cát nhà cửa mà phong thủy không tốt, bị đường nó đâm vào, bị gốc cây to đâm vào, hay bị gì, bị trong phong thủy học nó gọi là mũi tên vô hình đó, tức là cái đường nó đâm thẳng vào ngã ba ngã tư, đâm thẳng vào cái đường, nó đâm thẳng vào nhà mình, hoặc cái mái nhà đối diện nó đâm thẳng cái vật nhọn vào nhà mình, hoặc góc nhà đâm vào thẳng cửa giữa nhà mình, ở trong phong thủy học nó gọi là mũi tên vô hình. Thì chúng ta cũng có thể là thỉnh cái gương bát quái đến chùa nhờ các thầy làm lễ cho mà treo cũng được. Hoặc ở trong đạo tràng chúng ta bây giờ có cái ngọc mà thầy làm, để cái ngọc phong thủy á, để treo á, treo cái đấy rất tốt. Nhiều gia đình vừa qua treo cái đó thì phản ánh lại là treo lên một cái một thời gian ngắn thôi, rất là tốt, giải quyết được rất nhiều cái vấn đề về tâm linh, về phong thủy ở trong nhà. Thế thôi, phàm phu chúng ta thì khi còn đang là phàm phu thì chúng ta học pháp phàm phu thôi, nhưng phải không được chấp vào cái pháp phàm phu ấy, mà nương pháp phàm phu ấy để tu tập chính pháp đó, thì nó lại tốt vậy đó. Một câu nữa, ý nữa Phật tự hỏi là người mất 49 ngày quá 40, người mất 49 ngày rồi đưa lên chùa vong có được ở chùa không? Cũng tùy theo. Ví dụ cái trường hợp đó vong muốn ở lại chùa tu và thầy chủ trì các thầy cho ở tu thì có thể ở lại được. Kêu với hộ pháp thiện thần Phật Bồ Tát thì tận độ chúng sinh, nhưng mà cũng phải có hộ pháp thiện thần các ngài cho ở thì mới ở, mà Phật Bồ Tát thì phải cũng phải nương vào gì ạ? Cái ý của thầy trụ trì, của các thầy á, các thầy cho ở mới ở được. Ví dụ mình xin với các thầy là cho các vong để ở lại chùa để tu tập. Như là chùa chúng ta này có tháp báo ân, đúng không? Chùa chúng ta có tháp báo ân đó, các Phật tử đến, có người mất ra mang đến cúng ở trong chùa mà xin thờ ở trong tháp báo ân á, thì thầy đồng ý mà. Mục đích thầy xây dựng tháp báo ân là để cho chúng ta, cho những Phật tử chúng ta, cho những người hướng Phật chúng ta là gửi cho cốt cũng như là gửi di ảnh và cúng cho gì, cho cái vong linh đã mất đấy ở trong chùa. Thì cái trường hợp này cúng thì họ được ở trong chùa, họ ở trong chùa và coi cái nơi gì, cái nơi tháp báo ân đó là cái ngôi nhà chung của họ, chính là mình gọi nôm na là gì, cái chung cư cao cấp, chung cư cao tầng của các cụ. Đấy, trong cái tháp báo ân đấy thì có nhiều gì, có nhiều ô, nhiều gian cho các cụ, tức là nhiều phòng, nhiều nhà riêng đó, tách riêng đó, chứ không phải là ở trong đó là chung. Giống như mình có nói nôm na giống như nhà chung cư cao tầng của ở các thành phố lớn đó, đất nước của chúng ta như trên thế giới bây giờ đó, nôm na như thế. Đấy, thì cái trường hợp này cả cái thầy chủ trì và mọi người trong chùa đồng ý, gia đình chúng ta cũng nhất tâm, và người cái vong đó thì cũng hoan hỉ và muốn cái điều đó. Nếu mà chưa được giải thoát á, không bị đọa vào trong ba đường ác địa ngục cả quỷ súc sinh á, thần thức họ còn ở trong cái cõi âm á, thì họ vẫn đến gì, đến ở trong chùa để ở được, nếu như được sự đồng ý của thầy trụ trì và của tăng ni ở trong chùa, của chính quyền địa phương cho phép làm cái việc đó. Ví dụ thầy ở đây chẳng hạn, thầy xây tháp báo ân thầy phải xin phép chính quyền địa phương chứ, họ đồng ý rồi mới được làm chứ. Nếu họ không đồng ý mà thầy làm lên họ không cho để thì làm sao mà được, đúng không? Chính quyền địa phương đồng ý, nhân dân cũng hoan hỉ cho làm cái việc đó, vì cái đấy là việc tốt. Bây giờ các vị nghĩ xem, đi ra cứ chôn mỗi một người á, chôn mất mấy mét vuông, nhưng bây giờ một người chúng ta mất có gì, mất có khoảng 5-60 phân vuông thôi, 40 phân vuông, 50 phân vuông thôi, 80 mét, có 80-90 mét vuông mà được khoảng gần 3.000 gì, gần 3.000 người. Chúng ta thấy mất mấy ha đất để làm nghĩa trang rồi đấy, mà chúng ta mất có 80 mét vuông. Cho nên cái này tôi nói với các bác lãnh đạo ở thị xã Sơn Tây và mấy bác ở Hà Nội nữa, các bác cũng rất ủng hộ. Vì đại đa số là những cái người mất là người ở trong thành phố Hà Nội chúng ta, là về để ở trong cái tháp báo ân đấy. Trong 3.000 thì phải có đến 2.500 là Hà Nội chúng ta, đỡ bao nhiêu đất cát. Nghĩa trang bây giờ ở ngoài thì không còn mấy nữa. Nghĩa trang ở nông thôn bây giờ có mấy nữa đâu. Đặc biệt Hà Nội chúng ta không có mấy nữa. Đấy là nói về nghĩa trang. Cho nên đã gần hết rồi. chỉ còn khoảng độ tầm mấy chục suất, hơn trăm suất nữa là hết cái tháp báo ân thôi. Vì vậy mà tới đây là phải xin với xã, địa phương, với thị xã và thành phố thì phải cho xây một cái tháp mới nó to hơn. Mà phải làm nó, làm đợt này là phải, ngày xưa làm theo lối cổ hàng chục năm trước rồi á, cho nên nó cổ. Bây giờ phải làm theo một cái tháp kiểu mới bây giờ. Mẫu thì thầy đi sang Ấn Độ mấy năm trước, thầy cái mẫu tháp, tháp cái tháp hòa bình mà Nhật Bản họ làm để tặng đất nước Nepal á, đẹp lắm. Làm y dáng như thế. Mà chắc là cái tháp đó mà làm nên nữa thì nó chỉ mất khoảng 1.000 mét vuông thôi. Nhưng mà nó để được khoảng độ tầm 30.000 hải cốt. 30.000 hải cốt, các vị biết không? Nếu mà tính ra HA nó phải biết bao nhiêu HA đất để mà gì? Mà chôn đúng không? Hà Nội sẽ đỡ được đi mấy chục HA đất ở trên địa bàn thành phố chúng ta. Chỉ trong vòng thì mất có 1.000 mét vuông thôi. Mà lại các Phật tử thì để vào thì lại rất là hoan hỷ. Con cháu lại biết tới Phật Pháp. Mà tới đây mà làm thì các vị không phải sợ là phải leo trèo đâu, sẽ có thang máy. Làm thang máy như là ở trong lòng đại tượng á, mà thờ phụng nó sẽ trang nghiêm và sạch sẽ. Làm theo cái mô hình cái nội thất của Đài Loan á. Ngày mai thầy sẽ bảo các chú nó chiếu cho mà xem. Bảo các chú, về kỹ sư đang bảo các chú thiết kế, làm lần này là phải thiết kế cho nó tất cả mọi cái, kể cả về độ ẩm này, về âm, về ánh sáng này. Và cúng ở trong kia luôn, chứ không phải cúng ở nhà vãng sinh đường mang xuống đấy, xong lại sẽ cúng ở trong cái tháp luôn. Vì tháp nó lớn hàng, nó cũng phải rộng như là tầng 1 của đại tượng ấy. Phải cao cũng phải 3-40 mét. Nhưng không phải lo, thang máy sẽ lên đến tầng cao nhất. Con cháu sau này đi không phải leo nữa. Tất cả các hài cốt, tất cả hài cốt ở ngoài tháp báo ân cũ á, vài năm sau xây xong sẽ được chuyển về hết ở tầng 1 của tháp mới. Cho nên các vị cũng không phải lo đâu, sẽ được chuyển hết về đó. Coi như là phải xây dựng một cái ngôi chùa khai nguyên này thành một cái cảnh giới gọi là cực lạc nhân gian hả? Cực lạc nhân gian, nói thế thôi thì cho vui thôi. Nhưng cũng phải làm cho trang nghiêm đẹp đẽ để làm cái phương tiện để giáo hóa độ sinh. Bây giờ không thể nào mà bảo là xây một cái nhà cấp 4 lên á, lợp bổ lô á, hoặc là lợp tôn á, xong rồi cho mấy cái hộp tháp vào đấy bảo người ta đến đó để không thể được. Mà phải xây cho nó trang nghiêm đẹp đẽ, thậm chí phải xây đẹp hơn cái chỗ của thầy ở nữa, để cúng dường các Bồ Tát. Vì những người về đó là gì? Những người á, toàn là cũng là Phật tử mà. Toàn những Phật tử về tu tập, các vị mà vãng sinh trước thì là Bồ Tát trước còn gì nữa. Thầy còn là phàm phu mà các vị được vãng sinh rồi á, về với Phật thì các vị là Bồ Tát thì chẳng thành Phật mau hơn tôi à? Đó, cho nên chỗ ở của các vị sau này phải đẹp hơn chỗ ở của thầy. Thầy bắt đầu thì cũng đang làm thủ tục rồi, đang lên thiết kế rồi. Ngày mai có thể bảo các chú nó trình chiếu cho chúng ta xem cụ thể hơn. Nó chắc chắn thì nó sẽ đẹp rất nhiều. Một câu hỏi nữa, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là một Phật tử đã đang gắn bó tu tập với đạo tràng Tịnh Tông ở Việt Nam đã nhiều năm. Con thấy thầy cùng các sư trong công tác Phật sự rất xả mình. Con rất hoan hỷ và cũng học theo thầy cùng các sư xả bỏ tài vật cúng dường và chăm lên chùa làm công quả. Nhưng sau một thời gian, con nhìn lỗi các sư không còn giữ uy nghi phép tắc của hàng Phật tử nữa. Con đang cố gắng sửa. Không chỉ bản thân con như vậy mà con nhìn thấy có một số đồng tu cũng đang bị như con trước kia, tâm cung kính và hành động chào hỏi thưa chuyện với các sư không còn như buổi ban sơ. Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con về hậu quả của lỗi lầm trên với ngôi tăng bảo và cách sám hối để tâm con lại như thuở ban sơ. Con xin tri ân công đức thầy A Di Đà Phật. Đấy, các cụ ngày xưa nói là nhất niên thời Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên niệm Phật hữu tiền. Đấy là chỉ cho người xuất gia. Ý nói là người xuất gia năm đầu tiên thì Phật tại tiền, tức Phật ngay trước mắt. Năm thứ hai tu thì Phật là gì? Ở tận Tây Thiên rồi. Năm thứ ba tu thì gì? Niệm Phật thì phải có gì? Có tiền thì mới gì ạ? Thì mới niệm cho. Cho nên ở trong chùa Thì sư ở đâu cũng thế, kể cả sư ở chùa Khai Nguyên cũng vậy. À, cũng có người gì? Có người tốt người xấu, có người tu tốt, có người tu chưa tốt. Kể cả thầy cũng vậy, không phải lúc nào thầy cũng đầy đủ oai nghi phép tắc đâu. Có những lúc các vị cũng thấy thầy thì như đứa trẻ con đấy. À, thật mà, có những lúc thầy như đứa trẻ con luôn. Có những lúc thầy như ông cụ già, khó tính, đăm đăm. Có những lúc thì vui vẻ, hòa nhã, đến cái mức gọi là hạ thấp xuống như là một người bạn của các quý vị á. Nếu các vị mà chấp vào những cái tiểu tiểu uy nghi ấy, không nhìn được cái phương tiện của các thầy ấy, thì chỉ nhìn thấy lỗi thôi. Mà trong nhà Phật ấy, thì chúng ta biết rằng Hòa Thượng Tịnh Không nói rồi, tu mà chỉ nhìn thấy lỗi người là nguy rồi, chúng ta đang bị ma chướng rồi. Bất cứ đó là ai, tu mà mình chỉ thấy lỗi của mình á, còn tất cả lỗi của người á, chúng ta nhìn thấy, ghi nhận, biết vậy, và chúng ta sẽ không mắc vào cái lỗi ấy. Đó mới là người tu chân chính, đó mới là người tu thật sự. Còn tu mà nhìn thấy tất cả những lỗi của người, đặc biệt là nhìn thấy lỗi tăng ni á, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gì, sẽ trở thành những kẻ phá đạo mà thôi, trở thành những cái kẻ bán Phật, bán Pháp, bán Tăng trong nay mai mà thôi, trở thành những cái kẻ gọi là vô ngực ta đây chưa chứng để cho mình đã chứng, chưa ngộ cho mình đã ngộ, và coi á, các sư á, coi á, tín đồ Phật tử đồng tu của mình á, là những người hèn kém, những người phá giới, những người phạm trai, những người không có oai nghi phép tắc, chỉ có mình mới là gì? Bậc trên mà thôi. Như vậy là hết sức nguy hiểm, đi vào con đường tà ma ngoại đạo lúc nào không hay. Cho nên trường hợp này thầy nên khuyên Phật tử này nên nhìn lại cái lỗi của mình. Và những ai á, có cái tâm xấu xấu ác như thế, nên nhìn lỗi lầm của chư Tăng á, thì cũng nên bỏ đi ngay. À, hôm rồi thầy giảng cái bộ Pháp Quyển Châu Lâm mà, đó tổ có dạy rõ cái điều đó rồi, dẫn kinh Phật ra rồi, nói rằng á, một vị tăng xuất gia, một vị tăng ni xuất gia ở trong chùa, dấu họ có phạm vào gì, họ có phạm phạm hủy phạm các giới như là tứ trọng giới, vẫn còn hơn những kẻ không biết đến Phật Pháp ở ngoài đời vậy. Trong kinh Đức Phật dạy đấy, dấu họ có phạm tứ trọng giới là sát đạo dâm vọng, nhưng họ vẫn ở trong chùa, vẫn mặc áo cà sa, vẫn tu á, tất nhiên họ vẫn phải chịu cái tội phạm giới ấy. Nhưng mà sau khi họ trả hết cái tội phạm giới ấy, thì công đức do gì? Do ở trong chùa, do giữ gìn chính pháp của Phật, do tụng kinh niệm Phật hàng ngày đó, do giữ chùa, quét chùa, do cúng Phật đó, hầu hạ tam bảo, khiến cho chùa chiền không bị mai một đó, thì cái công đức của họ còn hơn những cái người ở ngoài đời mà không biết tu, không biết học Phật Pháp, không biết tên nhân quả, không biết tụng kinh niệm Phật, không có lòng tin với tam bảo vậy. Còn hơn là trăm nghìn vạn ức á, muôn triệu tỷ lần kia vậy. Đó, đó là chính là ở trong gì Pháp Huyền Châu Lâm dạy như vậy. Cho nên chúng ta ở đây á, điều quan trọng là người tu chúng ta, Hòa Thượng Tịnh Không dạy là nên á, chỉ nên nhìn vào lỗi của mình. Ngài Ấn Quang á, Đại Sư cũng dạy như thế. Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật á, chỗ nào cũng dạy chúng ta tương tự như vậy. Cho nên á, người tu biết nhìn vào lỗi mình á, để sửa mình á, là cái người thiện nhất. Người tu mà chỉ nhìn á, cái lỗi của người á, để bêu rếu và để coi thường á, để chỉ trích á, thì cái đó thì là người ác nhất vậy. Cái người tu ác nhất, người học Phật ác nhất, xấu nhất vậy. Cho nên Phật tử này và ai có cái tâm như thế thì phải nên ăn năn sám hối đi. Hãy nhìn vào lỗi mình, chớ đừng moi lỗi người. Thầy ngày xưa cũng có, ngày xưa mới xuất gia cũng có cái tâm như thế, hay đi nhìn vào lỗi của người và chỉ trích mọi người ăn thịt uống rượu rồi cờ bạc ở trong cửa Phật, rồi chửi họ thâm tệ. Và kết quả là sau này thầy bị bệnh tật ốm đau cũng nhiều năm, nhưng sau này tu dần rồi học Phật càng lâu mới thấy là cái việc mình đi nhìn lỗi người là sai, chi bằng mình nhìn lỗi mình để mình sửa là tốt hơn. Cho nên bây giờ nhìn lỗi người thì ít, nhìn lỗi của mình thì nhiều hơn. Hàng ngày nhìn vào cái lỗi của chính bản thân thầy nhiều hơn nhìn vào lỗi người khác. Vì vậy mà mới thể tạm được như ngày hôm nay. Và tạm được thôi nhé, chưa phải là được. Còn phải học nữa, còn phải tu nữa. Đó. Cho nên cũng mong rằng các Phật tử chúng ta thì cũng hoan hỷ cái điều đó. Ở đây cũng còn khá nhiều câu hỏi. Thế ngày mai thì chúng ta lại trả lời tiếp, vấn đáp mà. Ngày mai thì những câu hỏi này chưa trả lời đến đây này, các vị phòng thông tin cất đi. Tập hợp mai sẽ trả lời câu hỏi này trước. Những người nào chưa hỏi mai lại hỏi tiếp. Chúng ta chuẩn bị hết giờ, các vị có thể đi phát kinh để vào thượng cúng. Trong khi chờ đợi phát kinh, thầy xin Vì hôm qua thì có phát tâm kêu gọi, là vì là chùa chúng ta được thành phố làm cho cái đường trước cửa chùa, mà làm đường xong thì chắc chắn sẽ nhiều người qua lại. Ngày xưa họ đi đường bên kia, bây giờ làm xong cầu, làm xong đường bên phía bên mương bờ chùa rồi, họ sẽ đi qua lại nhiều. Mình không thể để mấy cái rào dây thép gai và cái dây cái lưới B40 chặn trước cửa chùa như thế được. Vì vậy mà cũng cố gắng để phát tâm với Phật là thầy trò trong đạo tràng chúng ta phát nguyện xây cái cổng tam quan ở đấy, thì trước cửa chùa làm cho nó mềm mại, làm bằng gỗ, thì cái gỗ cũ, cái gỗ phần gỗ cũ thì cũng còn khá nhiều, cơ bản là những cái gỗ mới để mua thì gồm có những cái mấy cái cột lớn, 4 cái cột lớn, 8 cái cột nhỡ, tức là loại to to vừa vừa đó, và có 4 cái cột trung trung, 4 cái cột nhỏ. Thì hôm qua thì phát tâm kêu gọi xong thì có mấy Phật tử cúng dường để xây dựng các chuông như thế này, tam quan. Tam quan thì không phải các chuông ở trong này. Phật tử gia đình Phật tử Đỗ Tiến Thắng ở Hà Nội phát tâm 70 triệu, tức là một cái cột to, một cái cột cái. Phật tử Vũ Thị Dần ở Sơn La cúng dường 1 triệu, 1 triệu đây tức là một cái hoành đó, cúng dường 1 cái hoành. Cái hoành tính ra nó hết là 1 triệu, thế còn có 60 cây hoành. Cái bẩy á, cái bẩy thì có 40 cây bẩy. Cái bẩy tức là nó ở cái góc, cái đao, cái bẩy đó. Những cái bẩy. Bẩy ở đây là gì? Bẩy ở đây không phải là ấy đâu nha. Cái bẩy đây là tốt đấy. Cái bẩy thì hết khoảng 3 triệu một cái. Cái xà thì có 8 cái. 8 cái. Mỗi cái hết khoảng 5 triệu. Cột nhỏ thì có 4 cái, 10 triệu một cái. Cột trung thì có 4 cái, 20 triệu một cái. Cột to hơn có 4. Cột to hơn thì có gì? Có 8 cái. To hơn tức là cái cột đứng ở dưới. Cái này nó hết một khối gỗ đấy. Già già một khối gỗ để cắt đi mới còn cái cột đấy. 45 triệu một cái. Gỗ thì 46 triệu một khối mà. 46 triệu một khối gỗ. Tính ra có cây nó hơn một khối, có cây thì gần một khối, lấy bù nhau. Thì xẻ hôm qua xẻ bóc hết rồi. Mình mua gỗ mình xẻ lấy. Còn nóc thì có một cái nóc chính. Mua một cái cây gỗ dài nó là hơn một khối. Một khối mấy cơ. Để làm cái nóc này. Cho nên riêng cái cây nóc này là nếu mà tính ra thì nó chỉ hết khoảng độ tầm 35-40 triệu thôi, nhưng chúng ta phải mua cả một cái cây gỗ của họ để làm cái thanh nóc đấy. Thì cây gỗ hôm qua là mua trở về là hết 60 triệu. Một cái nóc chính ấy. Còn cái nóc phụ nó thì có 2 nóc ở bên sườn, 2 mái sườn thì có 2 cái nóc. Thì nó chỉ hết khoảng 25 triệu một cái nóc. Thì tính cho đến thời điểm này thì hôm qua ở phòng thông tin cũng như ở dưới nhà khách là nhận được Phật tử, một gia đình Phật tử ở Xuân Đỉnh, Phật tử Đỗ Tiến Thắng này phát tâm một cái cột lớn là 70 triệu. Phật tử Vũ Thị Dần ở Sơn La, Dần hay Dân gì đó ở Sơn La là một cái xà mà có hoành 10 triệu, à 1 triệu. Phật tử Đặng Thị Mai ở Lào Cai một cái hoành 1 triệu. Phật tử Nguyễn Thị Hằng ở Thanh Xuân Hà Nội một cái hoành 1 triệu. Phật tử Đinh Thị Thông ở Hải Dương một cái cũng một cái cột nhỏ 10 triệu. Phật tử Nguyễn Thị Oanh Thường Tín cũng một cái xà 5 triệu. Phật tử Nguyễn Thị Ngọc ở Bắc Từ Liêm một cái hoành 1 triệu. Hòm công đức của tất cả các Phật tử đi lễ ngày hôm qua phát tâm trong cái cổng tam quan này là được 30 triệu mấy trăm. 30 triệu mấy trăm. Đây là cái các Phật tử. Nên cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ cho các Phật tử. Vì nó vừa đại dịch xong cho nên Thầy biết là chúng ta khó khăn. Thế cứ ai có tâm mà ai có điều kiện thì tùy duyên thôi. Chứ cũng không, cái này không bắt buộc. Chùa chúng ta không bắt buộc cái gì cả. Hôm nay thì chúng ta tạm nghỉ ở đây. Còn các Phật tử chúng ta mà không có điều kiện thì cúng cả cái hoành hay là cái cột gì đó thì chúng ta thành tâm mỗi người một chút thì cũng được. Xong rồi thì ban tổ chức sẽ ghi nhận và sẽ dùng cho cái làm cái cổng tam quan. Mà làm cổng tam quan thì sau này ai đi đến cũng phải chui qua đấy. Ai cũng phải chui qua đấy hết. Tức là ai cũng phải đi qua cổng đấy để vào. Tới đây xong cái đường một cái là chúng ta sẽ đi xe từ ngoài kia vào, đỗ xe ô tô trước cửa chùa, ngày lễ hội, ngày pháp hội vân vân, đỗ xe trước cửa chùa cho mọi người đi vào, từ cổng tam quan đi thẳng vào lễ Bồ Tát Địa Tạng, sau đó mới đi vào chùa. Còn xe không thì lại đi ra phía bên kia là đỗ ở ngoài bãi xe. Khi đi ra về là chúng ta ra thẳng bến xe, lên xe một cái chúng ta đi về đường bên kia, như vậy là không bị tắc đường. Không bị tắc đường cái đoạn nút thắt ở ngoài chỗ nhà ông Thanh đó, sẽ không bị tắc đường. Thế hôm nay chúng ta xin nghỉ ở đây, ngày mai chúng ta sẽ học tiếp. Hôm nay trời mát chưa? Hôm qua chúng ta tu tốt nhỉ? Tu làm sao mà trời mưa ngay thế? Trời mưa. Có người lại bảo sao mưa bé thế? Có sư cô lên hỏi thầy, thầy bảo hôm nay trời mưa mà bây giờ chưa thấy trời mưa, mưa bé thế. Thế thầy bảo 30 phút nữa mưa. Thế là đúng gần 30 phút, khoảng 20 phút sau trời mưa. Thế là cô ấy bảo là gì? Ôi rồi sao thầy nói thiêng thế? Thầy bảo, thầy cứ cười, thầy bảo. Thì bảo 30 phút nữa trời mưa, có nghĩa là 30 phút nó mưa có gì đâu. Mưa cho các Phật tử ngủ, tối qua ngủ ngoan không? Mát không? Thế nay là tu cho tốt để đến chiều hoặc đến tối là cho trận mưa nữa nhé. Rồi, thôi các Phật tử chúng ta đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.